xin trân trọng giới thiệu tập 2 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm qua chúng ta đã học sơ qua về tác giả tác phẩm, tức là về tiểu sử của Hòa Thượng. Hôm nay chúng ta theo như thường lệ thì các sách thì thường là có lời nói đầu, ở đây gọi là lời phi lộ. Lời phi lộ cũng chính là lời nói đầu ở trong sách. Chúng ta thường thấy là những cái quyển luận giải thích kinh điển hoặc là các bộ luật ở trong nhà Phật đó, thì thường là chúng ta thấy là có lời nói đầu ở trong quyển sách, hay là các quyển kinh chúng ta thấy giải thích đều có cái điều đó. Thì ở đây lời phi lộ ở đây chính là vài lời, cái lời nói đầu. Ngài bảo rằng á, bản thảo quyển này vừa viết xong, có vài ba đại đức hỏi mượn luân phiên nhau xem rồi cật vấn. Đây là, đây là lời của Hòa Thượng. Thế là Ngài vừa viết xong cái quyển này thì có mấy đại đức đến để hỏi đọc, mượn đọc để xem, có nghĩa là chưa được in ra đó, vừa viết xong cái bản thảo thôi, chưa in ra. Thì có mấy thầy đến mượn xem, và sau khi xem xong thì mấy thầy cật vấn, tức là hỏi, các thầy hỏi như thế này. Một số thầy cứ hỏi như thế này: chúng tôi thấy chư vị Hoàng Dương về Thiền Tông dường như có ý bài xích Tịnh Độ, chẳng hạn như trong quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất có câu niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng, còn trong đây lại bảo môn Tịnh Độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kiêm thông cả thiền giáo luật mật, xem ra cũng dường như có ý cho Tịnh Độ là độc thắng, sự việc ấy như thế nào? Thì có một vài vị tăng sau khi mà cái bản thảo này vừa viết xong thì có mượn Hòa Thượng và đọc xong thì mấy vị ấy có đưa ra câu hỏi như vậy. Ý nói rằng ở trong bộ theo quyển sách Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất có nói rằng là niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng. Thế chúng ta biết Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất là cái bộ luận nói về pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của nhà Thiền, cho nên á, cái chủ trương của Thiền Tông theo cái hệ phái gọi là Thiền Tổ Sư á, Thiền Tổ Sư tức là được truyền từ Tổ Đạt Ma xuống cho năm vị tổ của Trung Quốc nữa, và đến Lục Tổ Huệ Năng sau này truyền cho các đệ tử của mình, và cái làm cho cái thiền phái Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa nó hưng thịnh cả một thời. Thì cái thiền đó, chủ trương quan điểm của thiền đó là tụng kinh niệm Phật đều là vọng tưởng, mà đặc biệt nói ở trong cái quyển sách gọi là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất đấy. Thế còn ở đây thì quyển sách này thì Hòa Thượng lại nói rằng người tu Tịnh Độ là một cái pháp môn tu hợp thời cơ, gồm nhiếp cả ba căn thượng trung hạ, kiêm thông cả thiền cả giáo cả luật cả mật. Thiền tức là chỉ cho cả tổ sư thiền, lẫn là thiền chỉ quán, hoặc là thiền Samatha, Tamma, Bát Đề, vân vân. Đó, hay mình gọi nôm na là cả thiền tiểu thừa và thiền đại thừa. Rồi giáo. Giáo tức là gì ạ? Là các môn về giảng dạy, các pháp sư giảng dạy kinh điển, lấy tam tạng kinh điển, lấy học thông tinh thông tam tạng kinh điển, từ đó để đi vào gì, vào tâm tính của con người, để gọi là giác ngộ rồi thì tâm tính tự nhiên sẽ ngưng động, ngưng lặng những cái việc ác, hướng về các việc thiện, vân vân. Luật, luật là gì? Là giới luật, là những điều giới bản, gọi là khai ra chỉ phạm, vân vân, phòng phi chỉ ác. Đó là gì? Là cái mục tiêu, mục đích mà Đức Phật thuyết về gì? Về luật. Mật là chỉ cho những pháp môn tu, chúng ta cứ nói là thiên về gì? Về trì chú, về quán tưởng và về kết ấn, gọi là tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì. Thân đó thì kết ấn, miệng thì chỉ tụng chân ngôn, chỉ tụng chân ngôn tức là đọc chú đó. Còn tâm thì quán tưởng, đó gọi là tam mật gia trì hay còn gọi là tam mật tương ưng, pháp tu của mật tông. Đó, chúng ta thấy thiền giáo luật mật. Hòa thượng Thiền Tâm nói ở trong bộ Niệm Phật Thập Yếu này gì? Là gồm hết cả. Pháp môn tịnh độ là bao gồm hết cả thiền giáo luật mật ấy. Cho nên mấy vị tăng đọc xong cái bản thảo, quyển bản thảo Niệm Phật Thập Yếu này, cật vấn hòa thượng rằng hòa thượng nói như vậy để dường như là có ý cho tịnh độ là độc thắng, tức là gì? Là bao trùm hết tất cả, là vượt lên trên hết tất cả các pháp môn thiền luật mật đó, vân vân đó, thiền giáo luật mật đó. Sự việc ấy như thế nào? Cho nên các vị đưa ra câu hỏi như thế thì chúng ta thấy là hòa thượng trả lời như thế này, đáp tức là trả lời đó, không phải thế đâu. Mỗi môn đều có tông chỉ riêng, các bậc hoằng dương tùy theo chỗ lập pháp của mình, bao nhiêu phương tiện thuyết giáo đều đi về những tông chỉ ấy. Như bên thiền lấy chỉ thẳng lòng người, thấy tính thành Phật làm tông chỉ. Đấy tức là Ngài cho rằng bên thiền tông thì trong cái câu chữ Hán là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Dịch ra tiếng Việt ở đây nói là chỉ thẳng tâm người hay chỉ thẳng lòng người, thấy tính thành Phật. Đấy là tông chỉ của thiền tông. Tịnh độ môn lấy một đời vãng sinh được bất thoái chuyển làm tông. Còn pháp môn tịnh độ của chúng ta thì chúng ta thấy lấy việc vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc làm tông chỉ. Như vậy chúng ta thấy thiền tông thì họ đi vào gì? Đi vào tu thẳng vào gì? Nhìn thẳng vào tâm mình. Tâm mình không phiền não, không sân hận, không hoan hỷ, cũng không vui mừng. Ở trong dạng gọi trung đạo, cái tâm trung đạo. Không thương, không ghét, không yêu, giống như trong Bát Nhã. Sắc thức thì không, không thức thì sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị, vân vân. Tất cả đều là không. Không ở đây chẳng phải là ngoan không, cho nên cũng chẳng phải không, chẳng phải có. Cũng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Đó là cái tư tưởng, quan điểm của gì? Của Bát Nhã và của Kinh Kim Cang, hay mình gọi Kinh Kim Cương đó, vân vân. Đây là tư tưởng của Thiền Tông. Lấy vô tướng, vô cầu, vô nguyện, vô đắc để làm gì? Làm cái đích đến của sự tu hành. Vô tu, diệt vô đắc. Tức là không, không tu cũng không chứng đắc. Không thấy chỗ tu cũng không thấy chỗ chứng đắc. Mình nói đúng hơn là gì? Không chấp vào nó. Chứ còn tu, những người tu thiền họ tu rất là tinh tiến. Chúng ta biết có những vị thiền sư ngồi thiền mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, thậm chí ngồi thiền cả tháng luôn. Đó. Ví dụ như là chúng ta biết là thiền sư Hư Vân nhỉ? Đại lão hòa thượng thiền sư Hư Vân, ngài viên tịch rồi. Chúng ta thấy ngài mỗi lần ngài nhập định thường là một tuần trở lên. Có những lần ngài nhập định mấy tháng luôn, không ăn không uống ngồi nguyên như vậy. Đó. Chúng ta thấy là ngày xưa trong lịch sử Phật giáo nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi chưa thành Phật còn làm Bồ Tát, đại sĩ Tuyết Sơn ẩn cư trên núi tuyết đó, hay là bây giờ mình gọi là ở tại Bồ Đề Lão Tràng đó, chúng ta thấy ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm. Ngày mới học Phật chúng ta lại nghĩ là làm gì có chuyện ngồi thiền 49 ngày đêm không ăn không uống mà vẫn sống. Nên chúng ta thấy qua các vị tổ sư Trung Hoa hay là tổ sư Việt Nam chúng ta thấy có những người mà ngồi thiền định cả tháng. Thậm chí là ngài Hám Sơn Đức Thanh ở bên Trung Quốc, bây giờ ngài viên tịch rồi vẫn còn để lại nhục thân, ngài thiền định là trên 3 năm, hơn 3 năm ngồi thiền định không ăn không uống. Hơn 3 năm, 1 năm bao nhiêu ngày các vị nhỉ? 365 ngày. Đức Phật chúng ta ngày xưa chưa thành đạo, chuẩn bị thành đạo đó, ngày ngồi 49 ngày. Như vậy là mới có hơn một gì ạ? Hơn một tháng đúng không? Một tháng 30 ngày, mà 49 ngày mới có gì? 7 tuần thất, 7, 7, 49. Ngài Hám Sơn Đức Thanh ngồi thiền là hơn 3 năm. Cái tiểu sử của ngài nói rằng một lần ngài ngồi thiền định ở trên hang đá, ngài lên ẩn cư ngồi thiền định trên hang đá, ngài nhập thiền định, và khi ngài nhập thiền định và ngày tháng năm ấy, nhưng khi xuất thiền thì biết là hơn 3 năm rồi. Lại ở Trung Quốc cũng vẫn có một vị thiền sư cũng tương tự như vậy. Khi ngài ngồi thiền á, thì ngài luộc nồi khoai lang, luộc nồi khoai lang bắt đầu vào ngồi thiền, và nghĩ là ngồi thiền một tí xong rồi ngồi khoai lang nó chín xong rồi xả thiền ăn là vừa. Nhưng khi mà ngài ngồi thiền như vậy suốt cả mấy năm sau, một hôm thì có một cái ông tiểu khu đi củi ở trên rừng, đi lấy, khi mà chặt củi xong rồi đi kiếm dây á, để buộc á, thì thấy cái lấy cái dây thì cái dây nó dài quá, vì đấy tiếc quá cứ thế đi theo, thì vào tận trong cái hang, vào hang đó nhìn thấy ngài đang ngồi thiền ở đó, thấy vị thiền sư đang ngồi thiền tưởng là chết rồi, thấy khô, thấy người khô gầy gò gần như khô đét ra rồi, kiểu như thế. Nhưng mà vị này thấy thế bắt đầu chạy xuống dưới chân núi là đi báo các sư dưới núi. Các sư dưới núi thì đi lên để xem mới mang cái khánh lên thì xem thì mới biết là ngài chưa phải là đã thị tỉnh, cho nên lấy cái khánh tức là cái chuông nhỏ đánh một hồi, thế là ngài từ từ ngài xuất thiền dậy. Ngài xuất thiền dậy thì bắt đầu thì mọi người đi nhìn thấy ngài mới hỏi ngài nhập thiền từ bao lâu rồi. Ngài bảo là mới thôi, mới lên luộc nồi khoai lang lên xong ngồi thiền chờ nồi khoai lang chín, đi ra xem thì cả cái nồi cũng, và cái nồi khoai lang thì đã, cái nồi thì đã dỉ hết rồi, cái nồi khoai lang thì không còn gì nữa, chẳng còn cái gì nữa, cái nồi thì đã dỉ hết rồi. Thế hỏi ra thì ngài nhập thiền từ cái ngày đấy hỏi ra cũng gần 4 năm trời. Chúng ta thấy một lần ngồi thiền như vậy gần 4 năm trời, mà 1 năm trời là 365 ngày. Chúng ta thấy cho nên ở đây nói là cái người tu thiền là vô tu vô chứng, thì ở đây là nói cái không, các ngài không chấp vào cái sự tu, cũng không chấp vào cái sở chứng của mình, chứ không phải là không tu là thì suốt ngày đi chơi đâu. Không phải các thiền sư là suốt ngày đi chơi, các ngài còn tu thì tu nhiều hơn ai hết. Cho nên chúng ta thấy cái câu vô tu diệt vô chứng ấy, tức là cái câu nói là các ngài tu đến cái mức là không còn chấp trước vào bất cứ cái gì nữa. Không chấp trước vào bất cứ cái gì. Còn ở đây á, thì những người tu tịnh độ chúng ta lấy cái nguyện là một đời được vãng sinh chứng quả vị bất thoái chuyển, cho nên á, chúng ta gọi là lấy tịnh tướng để vào, để nhập môn. Tịnh tướng ở đây chứ là sao? Chúng ta còn phải thấy gì? Phải có đối tượng để chúng ta sở y, sở cầu. Đối tượng chúng ta sở y đó là sao? Đó là gì? Đó là nói về cảnh thì là cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, Tây phương cực lạc thế giới, nói về một bậc thầy để chúng ta nương tựa, đó chính là Đức Phật A Di Đà, thọ lượng vô biên, công đức vô cùng vô tận. Chúng ta được cầu nguyện được sinh về thế giới của Ngài sau khi xả bỏ báo thân này. Cái báo thân của chúng ta này á, như trong kinh Phật, Đức Phật nói là có sinh, già, bệnh, chết, và nó không bền vững. Nó tùy theo gì? Tùy theo cái sự vô thường, cái mệnh, cái phúc ở trong mỗi con người chúng ta. Và Đức Phật nói mạng sống của con người chúng ta nó nhanh chỉ trong hơi thở, hít vào mà không thở ra thì là qua thế giới bên kia rồi. Cho nên ở thế giới này, Đức Phật nói không có sự đảm bảo nào khiến cho chúng ta được bền vững, được trường thọ mà 100 năm, 1000 năm cả, không có. Chúng ta biết là ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa, Tần Thủy Hoàng, một vị đại hoàng đế của triều đại phong kiến Trung Hoa, thống nhất đất nước, quyền lực trong tay khủng khiếp. Sau khi có quyền lực rồi á, ông mới muốn gì? Muốn có tuổi thọ hàng nghìn năm để hưởng thụ cái gì? Cái hưởng thụ những cái phúc báu mà ông gì? Ông đang có hiện thời, đó là thống nhất đất nước, thống nhất các quốc gia, lập thành một cái đất nước lớn. Đó là nước thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc đó. Chúng ta thấy ông ấy xây cả cái Vạn Lý Trường Thành với cái mục đích là ngăn cái quân giặc man di mọi dợ. Nhưng chúng ta thấy giặc thì ông ấy ngăn được một thời gian, và cuối cùng thì ông cũng ở trong cái kinh thành xây dựng lên mà gì mà chết, thậm chí chết đến gì? Chết đến cái mức mà trong nhà của ông không còn người nào nữa, trong họ của ông, vợ con của ông ấy không còn ai, bố mẹ người thân của ông ấy sau khi mất nước cũng đều bị giết sạch. Ngày xưa gọi là chu di cửu tộc đó, chẳng còn một ai đó. Mà khi ông thống nhất đất nước rồi, chúng ta thấy vì muốn sống cả nghìn năm cho nên ông ấy đi tìm các vị thần tiên để luyện thuốc gì trường sinh bất lão hay là trường sinh bất tử đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy cũng chẳng được. Ở trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi học có kể một câu chuyện, Đức Phật nói rằng có 4 vị tiên tu hành chứng đắc thần thông, có thể bay lên trên hư không, đi trên hư không như đi trên mặt đất, có thể biến mình đi dưới nước như đi ở trên gì, ở trên mặt đất, có thể biến gì, biến đất cát thành vàng, thành bạc, thành những châu báu, và có thể biến những thứ bẩn thỉu thành gì, thành sạch sẽ, thanh tịnh, và có thể biến những thứ gì, những thứ thanh tịnh thành những thứ bẩn thỉu, có nghĩa là thần thông tự tại như vậy. Nhưng cái khi cận tử nghiệp đến, tức là cái mệnh hết, phúc hết, các vị đều cũng đều phải chết. Và những vị tiên ấy, có vị thì dùng thần thông để bay lên hư không để tránh thần chết. Nhưng khi bay lên trên hư không á, thì cái phúc hết, mệnh hết thì tự nhiên thì thần thông không còn, và rơi từ trên hư không xuống thì tan xương nát thịt cũng chết. Có những vị thì dùng thần thông nghĩ rằng dùng thần thông để gì, để bổ đôi cái gì, cái cháy núi ra, tức là tẽ cháy núi ra, thì cả một cái cháy núi gì dùng thần thông chỉ vào nó để gì, để tách ra làm đôi và tạo thành một cái hang động mà mình chui vào đó để tránh thần chết. Nhưng khi vừa chui vào đó, cháy núi ép lại và cái hang động đó gì không dung chứa được vị ấy, và vị gì bị kẹp nát ở trong cái hang động ấy. Rồi có những vị gì dùng thần thông chui xuống nước, nghĩ rằng người lặn xuống nước thì thần chết không tìm thấy, nhưng lặn xuống nước thì bị nước cuốn trôi. Vì phúc hết, mệnh hết, chúng ta thấy thần thông bay lên trời thì rơi xuống đất, chui vào núi thì núi kẹp chết, chui xuống nước, lặn xuống nước thì nước cuốn trôi cũng chết. Còn có ông nói là dùng thần thông để chui vào trong đất, vì ông chui vào trong đất, biến vào trong đất thì không ai nhìn thấy, thần chết không bắt được. Nhưng ông chui vào đất thì đất gì liền là cũng thể liền lại, và ông cũng ngạt thở và chết ở trong đó. Cho nên cả 4 ông bay hư không cũng chết, chui vào hang núi cũng chết, lặn xuống dưới sông cũng chết, và khóa mình ở trong đất gì cũng chết. Vì vậy Đức Phật nói rằng ở thế gian của chúng ta này, cõi Nam Thiềm Bổ Châu hay thế giới này, Đức Phật nói rằng có sinh, có già, có bệnh và có chết. Đấy là để thuận theo cái quy luật nhân quả, cái lý vô thuận theo cái lý vô thường, quy luật nhân quả vận hành ở thế gian này. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa nói là Ngài đã thành Phật từ vô thủy kiếp rồi. Nhưng ở thế giới này chúng ta thấy Ngài thể hiện ra một cái tấm thân có sinh ra, mẫu hậu là gì? Là Maya, vua cha là Tịnh Phạm, lớn lên, xuất gia, thành Phật. Thành Phật rồi Ngài có gì, có phải xả bỏ báo thân này không? Có. Đến năm 80 tuổi, tại rừng Sa La Song Thọ, Ngài cũng phải xả bỏ báo thân. Ở thế gian thì người thế gian chúng ta gọi là gì ạ? Chết. Nhưng mà với Phật thì không gọi là chết, mà gọi là gì? Ngài nhập gì? Nhập Niết Bàn. Vì sao lại ở thế gian người thế gian lại gọi là chết, còn Phật lại gọi là nhập Niết Bàn? Vì Phật Ngài đã ngộ được tất cả những cái sự gì về nhân quả. Ngài ngộ được cái sự vận hành của nhân quả, về tội phúc, vân vân. Ngộ được tự tâm mình vốn gì là thanh tịnh, vốn là từ bi, vốn là bình đẳng, vốn là bất sinh bất diệt. Cho nên Ngài không có phiền não, không có còn phiền não, không có còn thương yêu cho cá nhân của mình nữa, hay mình gọi nôm na gì, Ngài không còn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nữa. Cho nên Ngài tự do tự tại. Ngài thân của Ngài còn trụ ở thế gian thì đem lại lợi ích cho thế gian. Thân của Ngài đến lúc nó tàn tạ, nó rã rời và nó ra đi, Ngài cũng không phiền não, không lo âu, không sợ sệt. Còn chúng ta, vì sao gọi là chết? Nuối nhớ, nuối tiếc, mơ về tuổi trẻ của chúng ta 20-30 năm trước. Bây giờ các cụ 60 tuổi, mơ về tuổi trẻ của mình 20-30 năm trước. Ồ, ngày đó sao mình xinh thế? Tóc mình gì ạ? Dài đến gì? Đến tận gối, đến tận gót. Màu đen như mun, đen như tóc của gì, của nàng gì nhờ? Tóc của nàng bạch gì? Bạch Tuyết. Môi thì đỏ như gì? Như son. Môi đỏ như môi của nàng bạch gì? Bạch Tuyết. Da thì trắng như gì? Như ngà. Trắng như da của nàng bạch Bạch Tuyết. Sức khỏe thì vô biên. Đó. Các ông cũng vậy, các cụ ông cũng vậy. Tuổi trẻ 16, các cụ nói 16 là gì nhỉ? 17 là gì nhỉ? Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Bây giờ đi thì gì? Đi ba chân vẫn còn thấy run gì? Run run vẫn thấy không vững. Ba chân là sao? Hai chân gì? Hai chân chính rồi thêm một cái chân phụ nữa. Chân phụ là chân gì? Cái gậy, đúng không? Một cái chân phụ nữa là cái gậy. Ba chân rồi mà đi mà vẫn cứ gì? Cứ dập dình ra. Đó, vẫn không vững. Đó, cái già nó đến nó đuổi xuân đi. Cái già nó đến nó đuổi xuân đi, đuổi sức khỏe của chúng ta đi, đuổi cái gì, sự trẻ trung của chúng ta đi, và chuẩn bị là gì, là cái chết. Nhớ lại ngày xưa mình trẻ, mình muốn đi đâu thì mình gì, cưỡi xe đạp, thậm chí đi bộ, phóng xe máy đi ầm ầm ngay, tự đi. Bây giờ cưỡi lên xe máy nó cứ run run chẳng đi được nữa. Đi khoảng độ 20-30 cây số một trên giờ một cái lại mắt nó gì, nó hãi mà nó trắng trắng mặt mà sợ không đi được. Đó. Tay thì yếu, tinh thần bảo cái tay cái chân nó nghe theo, nó chẳng nghe theo, đúng không? Nó không nghe theo nữa. Cho nên chúng ta thấy già nghĩ lại tuổi trẻ mà nuối tiếc. Rồi á, chưa hết, thấy ông bạn bên cạnh, nhà hàng xóm, vừa hôm qua ngồi đánh cờ với nhau, uống nước chè, nói chuyện tếu với nhau, Sáng ra là nghe tin ông ấy chết mất rồi. À, nghĩ tới mình gì? Ô, ông ấy chết thật đấy sao? Một ngày nào đó không xa mình cũng chết như vậy thì làm sao? Đó, cho nên gì? Sợ. Mà đấy mới nói là gì? Nghe theo ông bạn chết thôi mình đã sợ rồi. Có sợ không? Nói phét là không, gớm. Nói phét thế thôi. Không. Nói cứ như là thật ấy. Cứ như là cuội ấy. Gớm. Bảo không. Gớm. Bây giờ đang khỏe mạnh ngồi đây thầy hỏi thì không thôi. Trắng mặt nhức đầu sổ mũi đi khám người ta bảo là gì? Nghe yếu yếu đi khám người ta bảo là thôi. Bà về gì? Hoặc ông về gì? Thôi có cái con cháu nó bảo gì có ăn gì thì cứ ăn đi. Hỏi thế thế tôi có bệnh gì đấy bác sĩ? Bảo không sao, không có bệnh gì đó thôi, nhưng mà thôi cũng cứ về nghỉ ngơi. Xong rồi con cháu nó cho ăn cái gì thì cứ ăn đi nhé. Đấy, nghe thế một cái là gì? Tim đập liên hồi. Không biết làm sao mà bác sĩ lại bảo mình muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi. Đấy, chắc là có cái gì đây. Đấy. Rồi á, dòm dòm xem cái kết quả bác sĩ, hay là nghe xem bác sĩ nó nói với con của mình là mình bị bệnh gì. Không may mà nhìn thấy cái kết quả là gì? Bị gì? Ung thư, bị ca một cái thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi. Đúng không? Thôi rồi lượm ơi là bước không vững nữa. Tinh thần bắt đầu gì? Suy sụp ngay tại chỗ. Chứ đừng nói là không sợ chết. Nói xạo. Đang ngồi đây, đang khỏe thế này thì nói không sợ chết thì mạnh mồm. Nhưng tôi cứ nói với cái lúc ốm mà xem. Xin lỗi các vị, tôi bây giờ cứ nằm ốm thôi còn vẫn còn sợ chết một tí đấy. Không, tôi nói thật, tôi không nói dối. Vì sao? Vì tôi chưa thấy A Di Đà Phật đến báo với tôi rằng á, thôi cuộc đời này á nó ngắn ngủi lắm, việc của con đến làm ở thế giới này đã xong rồi, mấy hôm nữa đi về với gì? Đi về với ta. Chưa thấy A Di Đà Phật đến như thế cho nên tôi vẫn còn sợ. Nếu thấy A Di Đà Phật đến bảo rằng 7 ngày sau thôi việc của con đến thế giới này đã gì? Đã viên mãn rồi, hay đi về gì? Về với ta đi, về với thầy đi, ở lại thế giới này thế là đủ rồi. Thế đúng 7 ngày sau á, tự nhiên nghe gì? Nghe mệt mệt, nghe trắng mặt, tắm rửa xong lên giường nằm hoặc là gì? Ngồi lại và gì niệm A Di Đà Phật vài câu và thôi ta đi đây. Chào mọi người nhé, thế thì vô tư, không sợ chết tí nào. Nhưng mà chưa thấy A Di Đà Phật đến vẫn còn sợ. Tôi nói thật, tôi không nói dối một chút nào cả. Vì từ đó tới nay tôi thì mấy chục năm nay xuất gia, tôi chưa thấy A Di Đà Phật đến bảo rằng thôi thế giới này đã gì đã đủ rồi, ông chuẩn bị về với gì với tôi. Chưa thấy, chưa từng thấy. Cho nên cứ ốm ốm một cái là gì? Vẫn sợ chết. Các vị đừng có nghĩ là không sợ chết. Đừng có mạnh mồm, ma nó đến nó phá cho. Nó đến nó chỉ cần gì? Tiêm một chút cái con virus lạ vào đó, nó biến thành gì? Bệnh ung thư cho một cái thì thôi rồi. Đi khám mà bác sĩ bảo ung thư một cái thì thôi. Suy sụp, đáng nhẽ thì sống được 7 năm nữa, nhưng có khi được 7 ngày là chết. Sợ mà. Sợ, cho nên đừng nói là gì? Đừng nói là không sợ. Đấy. Hòa Thượng Thiền Tâm ngài nói gì? Pháp môn tịnh độ của chúng ta lấy việc gì? Lấy việc một đời vãng sinh bất thoái chuyển để làm tông. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta lấy tịnh tướng. Tịnh tướng ở đây tức là nương vào A Di Đà Phật, nương vào công đức, nương vào nguyện lực hải của Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện ngài gì gia trì cho mình. Tôi lấy một cái ví dụ gì cho à, đây đây ngay đây rồi tôi lấy một cái ví dụ ngay đây, ngay tại chỗ này. Nếu tự miệng tôi vẫn nói vẫn gì, vẫn cái giọng của tôi vẫn trung bình như vậy, nhưng mà các vị ở dưới có nghe gì không? Không nghe gì, vì không có phương tiện. Phương tiện đó là gì? Chính là chiếc mic này, được đầy đủ cái nhân duyên thông qua loa, thông qua có điện rồi, thông qua loa, thông qua các cục đẩy các gì gì đấy kia họ làm, và thông qua gì cái mic này tôi bật nó lên và tôi nói vẫn bình thường như thế này, nhưng tất cả hội trường chúng ta đều nghe gì? Đều nghe được, nhờ qua cái bộ gì, bộ loa đài, cái bộ mic này nó khuếch đại cái âm thanh, cái lời bài giảng của tôi lên. Tôi bỏ đi một cái, tắt đi một cái thì chúng ta ở dưới không nghe gì được. Tương tự như vậy, nếu chúng ta ở cái thời mạt pháp này mà tự mình tu, không nương vào cái thần lực, công đức, nguyện lực, khải của gì, của chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Tăng gia trì, chư Thiên Long Bát Bộ gia trì, thì chúng ta cũng gì, tôi lấy cái ví dụ cũng giống như tự tôi nói, tôi vẫn nói như vậy nhưng chúng ta không gì, không nghe được. Đó. Nay chúng ta nương vào công đức, nguyện lực, khải của chư Phật Bồ Tát thì cũng giống như cái bộ âm ly, bộ mic này có đầy đủ điện, có đầy đủ gì, nó không hư hỏng, và bật lên tôi nói và nói rất gì, nói cũng trung bình mà tất cả hội trường chúng ta nghe gì, nghe rất rõ. Tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu như vậy, và ngay tại hội trường này chúng ta có hiểu được không? Không hiểu được thì tôi lạy cụ. Lạy các cụ thôi. Nói thế mà các cụ hiểu được thì lạy các cụ rồi, thế em ra về. Đấy, lạy các cụ thì em xin chào, em ra về. Đó. Em về em ngủ. Em ngủ còn sướng hơn. Vì nói hoài mà các cụ chẳng hiểu được thì em về còn gì nữa. Nói các bác chẳng hiểu thì em về. Đấy. Đó, cho nên ở đây pháp môn tịnh độ là nương vào gì? Nương vào nguyện lực hải của Đức Từ Phụ A Di Đà. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta gì? Có giới thiệu về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, ngài có pháp danh là gì? Là gì Bồ Tát nhỉ? Là gì? Nhớ không? Pháp Tạng Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới, hay còn gọi là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Ngài đối trước một Đức Phật lúc đó để phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh cả. Mà sau khi phát ra đại nguyện ấy, ngài đã trải qua gì? Rất nhiều kiếp để tu hành, viên thành được cái đại nguyện của mình mới thành Phật, hiệu là A Di Đà. Ngài dùng cái thần lực, cái công đức của mình ấy, để thâu gom gì? Vô lượng, vô số, vô biên A Tăng Kỳ thế giới hải, thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm như bây giờ. Đó. Và đặc biệt là gì? Bằng cái công đức tu tập nguyện lực hải của ngài, tất cả những chúng sinh được sinh về thế giới ngài đều gọi là các bậc gì ạ? Thượng thiện nhân, tức là người có công đức lớn, có trí tuệ lớn và có phúc báo lớn. Đặc biệt là gì? Thọ mạng, như ở trong kinh A Di Đà nói là đồng với thọ mạng của A Di Đà Phật. Mà thọ mạng của Đức Phật A Di Đà có năm, có tính năm tính tuổi được không các quý vị? Có không? Vì không có tính được cho nên á, trong kinh quán trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca mới nói này, Đức Phật A Di Đà còn có một tên nữa gọi là gì ạ? Là Vô Lượng Thọ Phật. Vì sao gọi là Vô Lượng Thọ Phật? Vì tuổi thọ gì không có ai đếm được là bao nhiêu, cho nên chỉ có thể nói là vô lượng mà thôi. Vì tuổi thọ vô lượng cho nên mới gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Mà kinh Vô Lượng Thọ thì nói rằng các bậc thượng thiện nhân được sinh về đó tuổi thọ đồng với Phật. Và như vậy có còn sợ gì cảnh sinh già bệnh chết không các quý vị? Có không? Không có nữa. Cho nên hay lắm. Đức Phật Đại Từ Đại Bi thì hiện thành đạo ở nhân gian này, mục đích là gì? Là để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là gì? Là khai mở. Thị là gì? Là chỉ bảo. Ngộ là gì? Là khiến cho chúng sinh được giác ngộ. Nhập là khiến cho chúng sinh được thâm nhập và được gì? Được sống với cái tự tính thanh tịnh của mình, cái chi kiến Phật của mình đó. Đó. Vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó, cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà cái mục đích xuất hiện ở thế gian này của Đức Phật là mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Tức là dạy bảo cho chúng sinh tu hành cũng đều được thành Phật như ngài. Nhưng mà ở trong Phật môn thì có nhiều phương tiện. Vì sao phải có nhiều phương tiện? Vì chúng sinh có vô lượng tâm tính khác nhau, suy nghĩ khác nhau, nhân duyên khác nhau, quả báo khác nhau. Cho nên Phật cũng phải gì? Cũng phải từ bi, chỉ dạy tuyên thuyết ra gì? Ra vô lượng pháp môn khác nhau, vô lượng những gì? Những cái pháp tu khác nhau, pháp hành khác nhau. Nhưng còn á, cái chỗ sở chứng á, thì chỉ có một mà thôi. Chỗ sở chứng chỉ có một, đó là gì? Đó là giải thoát và giác ngộ. Đó. Người mà tu thiền ngộ được bản tâm, tức là thấy được tính mình á, thì ngay đó thành Phật. Người ta nói cũng không gì, không sai ngoa. Các vị thiền sư nói là ngộ được bản tâm rồi thì ngay đó là Phật, không cần cầu Phật ở nơi khác. Giống như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có một cái câu thiền ngữ rất nổi tiếng, đó là khi mà Trần Thái Tông ngài đi đến núi Yên Tử muốn là xuất gia, trốn bỏ triều đình, trốn bỏ Trần Thủ Độ, tức lúc đó là hình như là Thái Sư thì phải, Thái Sư, trốn bỏ gì? Vợ con, trốn bỏ quốc gia, nghĩa là lên núi Yên Tử để ẩn tu á, để xuất gia, vì thấy cuộc sống thì nó không được như cái tâm nguyện của mình. Vì lúc đó Trần Thủ Độ là gì? Là ép Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông đó, ép Trần Cảnh là phải lấy con của gì? À, là lấy vợ của anh trai, anh họ mình, anh trai mình. Vì lúc đó thì Trần Thái Tông lấy vợ mấy năm rồi nhưng mà không có con, sợ không có người nối dõi tông đường, triều chính lại rơi vào tay của dòng họ khác, cho nên là ép lấy vợ của anh mình đang mang thai sẵn rồi, bắt buộc phải lấy. Tức là lấy vợ của Trần Liễu thì phải. Đó. Cho nên đó, Trần Thái Tông mới thấy là không phục, nhưng không dám làm gì, vì Trần Thủ Độ chính là cái người là bày mưu tính kế để đưa được nhà Trần lên ngôi, lấy được nhà Lý. Cho nên nhưng mà cho nên chỉ còn bằng cách là Trần Thái Tông trốn đi tu, xuống dưới núi Yên Tử gặp quốc sư Trúc Lâm. Lúc đó là quốc sư Trúc Lâm tu ẩn cư trên núi Yên Tử, và ở đó mấy hôm làm công quả và tu thiền hỏi đạo, thì hai thầy trò rất hợp nhau. Quốc sư Trúc Lâm biết ngài là vua, nhưng mà vẫn không nói là mình biết ngài là vua, cứ để ngài ở đó duyên đủ mấy hôm sau. Trần Thủ Độ đem cả gì hàng nghìn hàng vạn binh sĩ rồi tướng văn tướng võ xuống dưới chân núi Yên Tử, lập lán lập trại dưới chân núi, và cùng với đoàn tùy tùng mấy người lên trên chùa. Lên trên chùa thì gặp quốc sư Trúc Lâm và gặp Trần Thái Tông, khuyên Thái Tông đi về. Thái Tông không muốn về và nói rằng gì? Chán cái cảnh thế tục rồi, muốn xuất gia để cầu đạo giải thoát, muốn xuất gia cầu Phật để cầu đạo giải thoát. Chúng ta biết là quốc sư Trúc Lâm á, bảo với Trần Thái Tông như thế nào? Bảo là gì? Là trên núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm của bệ hạ. Tâm của bệ hạ mà nghĩ tới quốc gia xã tắc, nghĩ tới gì? Vạn vật, nghĩ tới chúng sinh, yêu thương như gì? Như yêu thương con đỏ, như người mẹ yêu con đỏ, vân vân. Thì đó chính là tâm Phật. Sau khi nghe được quốc sư Trúc Lâm dạy như vậy, cho nên Trần Thái Tông mới theo Trần Thủ Độ hạ sơn đi về tiếp tục làm vua. Nhưng từ đó trở đi, ông là một ông vua hoàn toàn gì? Lạc quan. Một ông vua hoàn toàn là yêu đời. Một ông vua hoàn toàn là nghĩ gì? Nghĩ cho đất nước. Không chỉ lạc quan yêu đời, nghĩ cho đất nước, mà chúng ta thấy một ngày ông còn lập ra gì? 6 thời khóa tụng. Chúng ta biết làm việc triều chính bận rộn như thế, cái gì cũng dâng biểu lên vua. Vua ngày xưa, xin thưa các vị, bây giờ còn bận hơn là gì? Chắc chắn còn bận bịu hơn là thủ tướng, bận bịu hơn là tổng bí thư, chủ tịch nước của chúng ta bây giờ. Vì ngày xưa tất cả gì, những cái việc lớn việc nhỏ đều dâng lên vua, và vua phải đích thân phải xử lý. từ các quận huyện đều dâng lên vua. Bây giờ chúng ta phân cấp rất nhiều, nhưng mà ngày xưa những cái việc lớn này, việc nhỏ thì cái việc nhỏ nhỏ thì có thể các quan giúp được, nhưng việc lớn thì đều dâng lên vua. Vua là người quyết định cuối cùng. Bây giờ chúng ta thấy như chế độ Việt Nam chúng ta bây giờ, thể chế chính trị Việt Nam chúng ta gì, không phải là một người, mà cao nhất là gì, là bộ chính trị. Bộ chính trị gồm 15-17 người gì đó. Dưới bộ chính trị là gì, là trung ương đảng. Song song còn có gì, các ban bộ ngành vân vân nữa, chia ra gì, hành pháp thì có gì, có chính phủ, lập pháp thì có quốc hội, giám sát thì có gì, các ban của đảng, các ban của chính phủ, các ban của quốc hội vân vân, chia ra nhiều như vậy. Nhưng ngày xưa thì ông vua. Nhưng chúng ta thấy bận như vậy mà Trần Thái Tông một ngày vẫn có sáu thời tu tập. Cho nên ngài có soạn ra cái bộ gọi là cái sáu cái thời lễ tụng, sáu thời công phu cho ngài và cho mọi người yêu Phật pháp và tin Phật pháp và tu theo Phật pháp. Cho nên chúng ta thấy ở nhà thiền, quan điểm của nhà thiền cho rằng trên núi vốn không có Phật, Phật ở tại gì, tại tâm mình. Đấy chính là cái lời thiền ngữ rất nổi tiếng của quốc sư Trúc Lâm dạy cho Trần Thái Tông. Mà sau này Trần Thái Tông ở lại làm vua thì sinh ra gì, Thánh Tông. Thánh Tông mới sinh ra gì, Nhân Tông. Không? Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần, chính là gì ạ, là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó. Rất nổi tiếng, mình gọi là vua Phật của Việt Nam. Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà, tức là vua Phật của Việt Nam, một vị vừa làm vua vừa làm Phật, cho nên gọi là Phật Hoàng. Chứ Hoàng có nghĩa là vua, chứ Phật có nghĩa là chỉ cho đấng giác ngộ, đấng điều ngự, đấng giác ngộ. Vì vậy mà ngài Trần Nhân Tông còn có cái pháp hiệu là gì, là điều ngự giác hoàng. Điều ngự giác hoàng, cái này chỉ cho để danh hiệu chủ Phật thôi. Và một số những cái nhà học giả và cái nhà nghiên cứu để nói rằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng giống như ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài Thiền Đạo Đại Sư cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài Kim Kiều Giáp chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và ở Việt Nam chúng ta thấy sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Hòa Thượng Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Thượng Thiền Hạ Tâm Đại Lão Giác Linh Hòa Thượng, cũng chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Các ngài thị hiện, các ngài đến, các ngài đi, như là gì, như là nhạn bay qua trên bầu trời mà thôi, như con chim nhạn, như con đại bàng bay qua trên bầu trời, bay rồi thì gì, bay qua rồi nhìn thấy hư không chẳng thấy cái gì nữa cả. Nhưng nếu mà chúng ta biết nương vào những cái lời dạy quý báu của các ngài để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, vân vân, thì vẫn có những lợi ích nhất định. Đặc biệt là gì? Là những người tu theo tịnh độ của chúng ta, y kinh, y giáo, một lòng gì, bỏ ác làm lành, phóng sinh tu phúc, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh. Tới khi xả bỏ báo thân, nếu tự mình chưa tự do, tự tại đủ phúc để đi, pháp môn tịnh độ của chúng ta có một cái, có một cái điều rất là gì, là quan trọng, đó là người sống có thể trợ duyên cho người gì, cho người chết. Đó chính là phương pháp trợ gì nhỉ các vị nhỉ, phương pháp trợ niệm. Phương pháp trợ niệm, tôi lấy một cái ví dụ giống như gì, giống như lúc nãy thế này này. chưa đủ, nghe thấy không? Nghe nhưng mà hơi gì? Hơi nhỏ. Đó, có trợ duyên nhưng mà gì vẫn chưa đủ. Bật cái này lên, tôi để sát vào miệng tôi, nghe rõ không? Nghe rõ. Đấy, trợ niệm. Tôi lấy cái ví dụ cũng tương tự như gì? Như vậy, trợ duyên cho gì? Cho những người sắp mất, hoặc là những người gì vừa mất, thậm chí những người gì đã mất lâu rồi nhưng thần thức còn mênh mênh mang mang ở dưới gì, dưới cõi âm phủ, hay mình nói nôm na là gì, còn làm gì kiếp ma đói ma khát, hoặc thậm chí là vào trong gì ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Nếu mà cái tâm của gì, của đại chúng, của người thân một lòng một dạ để gì tu tập công đức đem hồi hướng cho người đó, giấu ở trong địa ngục A Tỳ vẫn gì vẫn tiếp nhận được. Mà cụ thể đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thân mẫu của Bồ Tát Địa Tạng đọa trong gì các địa ngục khổ, nhờ vào cái sự gì nhất tâm tu hành, bố thí cúng dường, niệm Phật nhất tâm, và được các đức Phật đó gì dùng thần lực để cứu gì, cứu giúp, gia trì, và khiến cho mẹ Bồ Tát gì, Địa Tạng từ trong địa ngục khổ được thoát khổ và được sinh lên cõi gì, cõi trời. Kinh Mục Liên Sám Pháp nói về câu chuyện, nói về cái điển tích của mẹ ngài Mục Liên, tức là bà Thanh gì nhỉ, bà Thanh Đề cũng bị đọa trong gì, trong A Tỳ địa ngục, nhờ vào cái thần lực, đức lực và nguyện lực của chư tăng. Mục Kiền Liên một mình dùng thần thông cứu mẹ không được, về bạch Phật, Phật nói rằng gì phải nương vào cái gì sự chú nguyện và công đức của mười phương tăng. Chuẩn bị đến ngày tự tứ, tức là ngày Vu Lan báo hiếu bây giờ chúng ta hay tổ chức đó, chuẩn bị đến ngày rằm tháng 7, đến ngày chư tăng 3 tháng an cư làm lễ tự tứ đó, công đức vô lượng của chư tăng 3 tháng an cư, hành trì lễ niệm, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, vân vân, công đức rất lớn. Nay ông đem cúng dường chư tăng, cúng dường xong rồi cầu thỉnh chư tăng chú nguyện cho mẹ ông thì mới có cơ hội siêu thoát. Mục Liên tôn giả y giáo phụng hành lời Phật, về bán nhà cửa, đem cúng dường mười phương tăng, chư tăng thọ dụng xong á đều nhất tâm chú nguyện hồi hướng cho. Ngay lập tức mẹ ông thoát khổ A Tỳ địa ngục, được sinh lên cõi ngạ quỷ, chỉ trong một gì một thoáng thớt ngắn thôi, qua kiếp ngạ quỷ liền sinh lên, liền sinh lên trời. Chúng ta thấy, và như vậy cái đó là gì? Đó chính là cái khi dùng cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh thì có thể hướng xuống tận A Tỳ địa ngục. Người mà đang đọa lạc ở trong đó mà hội đủ duyên lành vẫn có thể nhận được, vẫn có thể nhận được. Giống như tôi thì bật cái gì cái mic này lên mà đầy đủ các duyên lành thì tiếng nói của tôi được khuếch đại lên và chúng ta được nghe gì, nghe trong hội trường này được nghe rất rõ, nghe hết. Mà không chỉ như vậy, thông qua các phương tiện truyền thông, thông qua các gì cái ngành về khoa học hiện đại bây giờ, đặc biệt là về gì, về công nghệ thông tin hiện đại bây giờ, chúng ta thấy không chỉ ở đây hội trường này nghe thấy mà ở khắp trên thế giới. Nếu ai mà gì mở internet lên xem vào chúng cái trang web hoặc là Facebook hay là cái trang gì YouTube mà gì đang mở đúng cái làn sóng của chúng ta phát này, họ nghe thấy chúng tôi gì đang giảng, nhìn thấy chúng tôi và tất cả chúng ta trong hội trường này, nếu như gì máy quay liên tới, chúng ta thấy đấy chính là gì, là những cái trợ duyên trong pháp môn tu tịnh độ của chúng ta. Có một cái pháp chúng tôi nói gì rất là hiệu quả, đó là gì, có thể trợ duyên giúp đỡ những người chưa thực sự được giải thoát, chưa thực sự được giác ngộ, chưa thực sự đầy đủ công đức để tự do tự tại vãng sinh, có thể đới nghiệp vãng sinh. Vì sao? Vì khi còn sống á, còn trẻ, còn khỏe, bảo chúng ta học Phật, bảo chúng ta buông xả, bảo chúng ta nhất tâm để tu Phật á, thì hơi khó. Bảo thôi buông đi. Nhưng buông làm sao được? Khi đi, trước khi đi lên chùa, ông chồng ông bảo tôi chỉ cho bà đi 7 ngày thôi nhé. 7 ngày sau, đúng 7 ngày phải về. 7 ngày sau mà không về á, thì chắc chắn là gì? Cơm không lành, canh không ngọt. Ngày thứ 8 mới về á, ngày thứ 9 mới về á, thôi thì vừa nhìn thấy mình là ở trong nhà đã nghe gì ạ? Loảng xoảng đã rồi. Ông đá thúng, đụng nia ông gì? Ông ném cái này, ông ném cái kia. Mình vừa bước, vừa vào cửa đã thấy cái gì ở trong nhà nó cũng bay ra vù vù qua cửa rồi là nguy hiểm đấy. Sau đó là gì? Nặng thì có thể ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì lại càng khổ. Mà không thì ông gì? Ông dắt mình thôi bà đi. Ông dắt bà ra cửa thôi bà đi đi. À, nếu bà gì bà thích cái ông sư ở chùa thì bà đi đi. Thì chết toai luôn. Khổ thân chết, chết toai luôn. Đúng không? Đó. Bà thích ở chùa mà lên chùa mà ở. Lúc đó chết luôn. Mất luôn. Cho nên á, nếu mà lúc đó mà thì ông đuổi tôi nhá. Ông đuổi tôi nhá mà tôi gì? Đây là ông đuổi đi nhá, chứ không phải là tôi giận dỗi tôi bỏ đi nhá. Gì? Quay lưng, A Di Đà Phật, chào ông nhá. Hẹn gặp lại ở Tây Phương Cực Lạc. À, nào mà thế mà đi luôn đó thì đấy đấy, nhưng mà có đi được không? Không. Ông ơi, tôi xin lỗi ông. Rồi. Vì sao mà xin lỗi? Vì á, ông là của tôi. Nhà cũng là của tôi. Con trai là của tôi, con gái là của tôi, con dâu là của tôi, con rể là của tôi, cháu nội của tôi, cháu ngoại của tôi. Rồi gì? Mấy cái vàng tôi giấu ở trên gì? Trên mái nhà, nó cũng là của tôi. Đó, cho nên gì? Cho nên không thể nào mà quay lưng mà ông đuổi tôi đi nhá. Không phải tôi giận ông, tôi bỏ đi nhá. Ông bảo tôi đi nhá, thì A Di Đà Phật thì chào hẹn ông ở Tây Phương Cực Lạc. Không làm được như thế. Vì lúc đó thì cái gì cũng còn thấy nó là của gì? Của tôi. Cho nên không thể nào mà đi được. Không thể nào đi được. Mấy cái sổ tiết kiệm đứng tên tôi. Tôi mà đi thì con cháu nó không rút được cũng khổ. Bao nhiêu năm chất chiêu, bao nhiêu năm tích cóp. Không đi được. Nhưng chúng ta biết là khi cận tử nghiệp nó đến, các cụ chúng ta nói là gì? Giống như người sắp chết đuối mà vớ được gì? Được cọc. Vì sao mà lại các cụ chúng ta lại ví là giống như người chết đuối vớ được cọc, các vị biết không? Vì sao? Lúc đó cái người sắp chết đuối chúng ta biết gặp cái gì nó cũng ôm. Nó ôm thật chặt và nó dìm sâu xuống để nó ngoi lên. Cho nên chúng ta thấy người đi cứu người chết đuối á, mà không biết cứu thì gì? Chết cả nút với nhau, thậm chí chết 5-7 người luôn. Chỉ vì cái tội gì? Tội ngu đi cứu người chết đuối. Bơi bơi ra là gì? Bơi bơi ra để ôm lưng nó hoặc là gì? Ôm vào người nó thì chắc chắn gì? Nó ôm nó dìm mình xuống. Vì cái phản xạ của người sắp chết đuối, gặp bất cứ cái gì nó đều ôm thật chặt, nó dìm xuống để nó gì? Nó ngoài lên. Cho nên không được. Vì vậy mà nghệ thuật của người cứu người chết đuối đó là ra là gì? Từ nếu mà con gái có tóc, con trai có tóc thì túm tóc ở thật xa, nó giữ khoảng cái túm tóc lôi nó vào. À, bằng không nó bơi ra xa đấy. À, dùng quay nó đứng đẩy nó vào là gì? Đẩy nó vào từng cái một, đẩy vào từng cái một, đừng có để cho ôm được mình. Hoặc là các cụ ngày xưa nói gì? Nó ra nó đang bơi chứ. Cho nó lên, nó nổi lên, cái đập cho nó nhẹ nhẹ một cái vào gáy, nhưng đập nhẹ thôi, không có đập mạnh thì chết bố nó đi. Chưa cứu được nó chết đuối đấy thì đã đập nó chết bố nó rồi. Cho nên đập nhẹ nhẹ cho nó gì, nó đau, nó bất tỉnh đi một chút thôi. Thấy nó gì, nó không bơi bơi nữa thì lôi nó vào, túm tóc lôi nó vào. À, lôi vào xong thì mang nó lên trên bờ ấy. À, vác dốc cái bụng nó xuống, dốc đầu nó xuống. Hoặc là vác cho đầu nó xuống rồi chạy, thì nó rùn rùn rùn, nó ra nước thì nó sẽ sống lại thôi. Nếu không thì phải làm cái phương pháp gọi là hô hấp nhân tạo, vân vân. Có nhiều cách. Chứ đừng có vào nó ôm nó thì nó ôm cho chết luôn. À, năm nào cũng có những trường hợp chết đuối cứu người mà người biết bơi cũng chết các quý vị. Bơi rất giỏi ấy, nhưng mà không biết cứu, nó ôm chặt cho cũng chết, nó dìm xuống chết trước. À, cho nên ở đây chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói giống như người chết đuối vớ được cọc. Thậm chí là trong kinh Đức Phật nói này, gặp tử thi á, nói gì cũng gì, cũng ôm. Tử thi tức là sao? Tử thi là cái gì biết không? Tức là người chết. gặp người chết nó cũng ôm luôn. Mà bình thường chúng ta bảo chúng ta sang ôm người chết mà nó thối rữa rồi có ai dám ôm không? Có ai không? Có ai giơ tay không? Có ai thử không? Có ai thử không? Này đi, tí nữa cho đi xuống bệnh viện luôn sao có dám ôm không? Các bệnh viện thì bây giờ bệnh viện nào có người chết để trong nhà xác á. À, lấy ra bụng trương phì lên thì cái mùi hôi nó bốc ra để trong nhà xác rồi nhưng vẫn có mùi hôi nó bốc ra, thậm chí là mùi hôi họ xử lý nó đã ít đi rồi nhưng có dám ôm không? Gớm, có mà dám khối. Đâu mà dám đâu. Đó. Nhưng mà đến cái lúc đó cần cái lúc đó mà gì? Thập tử nhất sinh đang bơi bãi dưới nước á thì cho dù cái thây chết nó thối rữa ra rồi vẫn cứ gì? Ôm thật chặt, miễn là mình nổi được lên và mình gì? Mình sống được. Mục đích lúc đó duy nhất đó là gì? Là mình sống được thôi. Cho nên cái khi mà cần tử nghiệp nó đến, cái sự trợ niệm cho người thân, cho người biết tới Phật pháp rồi á, nó gì? Nó dễ hơn là bây giờ chúng ta còn đang trẻ khỏe này này. Bây giờ ví dụ các vị bảo đi trợ niệm cho thầy, thầy có nghe không? Hả? Các vị bây giờ bảo là thôi thầy để chúng con trợ niệm cho thầy, thầy có nghe không? Chắc chắn thầy sẽ bảo là các bà điên nè. Thế thôi, đúng không? Hoặc thầy tự nhiên thấy một ông một bà nào đó đang khỏe mạnh hết thì bảo thôi bà đi lên đây thầy trợ niệm cho. Các vị có để thầy trợ niệm không? Chắc chắn các bà bảo ông điên nè, đúng không? Nhưng mà khi mà thầy ốm nằm rên khử khử trên giường bệnh, bác sĩ bảo vô phương cứu chữa rồi, các cụ đến chung quanh bảo thấy bạch thầy, Phật dạy sinh lão bệnh tử là vô thường, hôm nay thì chúng con thấy sức khỏe của thầy quá yếu rồi, các thầy hoan hỉ để cho gì, cho chúng con thì niệm Phật cùng với thầy, lúc đó chắc chắn tôi sẽ nghe. Và niệm Phật để hồi hướng cho thầy, để trợ niệm cho thầy, chắc chắn tôi gì, tôi sẽ rất hoan hỉ. Nhưng bây giờ các vị bảo ai bảo đến thì vào trợ niệm cho thầy, chắc chắn thầy nghĩ ô mấy cái bà này nghĩ là mong cho mình chết sớm hay sao ấy. Đó, thực tế là như vậy. Nhưng cái khi mà nằm lên trên giường bệnh vô phương cứu chữa bác sĩ bảo rồi á, thì chắc chắn muốn các Phật tử đến đông ở bên cạnh để niệm Phật trợ duyên cho mình. Và khi đó mình cảm thấy gì? An tâm hơn. Tôi lấy một cái ví dụ rất cụ thể thôi. Khi gia đình chúng ta có người mất, bình thường ấy, chúng ta gì? Nhìn thấy sư có thể đã quý rồi, nhưng mà quý ở trong một phạm vi đấy rất bình thường. Thấy các bạn đạo tu hành đến với gia đình chúng ta thấy rất bình thường. Nhưng khi gia đình chúng ta có người mất nằm xuống, chúng ta nhìn thấy sư quý vô cùng, nhìn thấy các bạn đồng tu là quý vô cùng. Vì sao? Ngày xưa tôi đã có cảm giác này rồi. Khi ông cụ tôi mới nằm xuống, bình thường ra tôi nhìn các sư thì mình cũng là sư, nhìn các sư cùng học là rất bình thường, nhìn các Phật tử cũng bình thường luôn. Nhưng khi ông cụ tôi nằm xuống, các cụ ngày xưa nói là tang gia bối rối mà. Đúng bây giờ mới thấm được cái câu là các cụ ngày xưa thường nói là sư đến nhà như Phật bà giáng thế. Cái lúc tang gia bối rối như vậy, tôi là sư đã xuất gia rồi, đang học Học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ nhất rồi, nhưng ông cụ nằm xuống bối rối chẳng biết làm cái gì cả. Đến chiều hôm sau, sáng hôm sau, chiều hôm đấy về trước, sáng hôm sau, hơn 100 vị sư ở ngoài trường đi vào, nhìn thấy các sư vào, sao lúc đó sao nó quý thế, thấy nó bình an thế, thấy nó có một cái gì đó, cái chỗ dựa tinh thần cho mình gì vững chãi thế, quý sư thế, trọng sư thế. Và thực sự là gì, lúc đó mình chỉ muốn gì, muốn xuống mà đỉnh lễ dưới chân từng quý thầy, mà cảm ơn các thầy đã gì, đã đến với gia đình mình, đến với mình trong cái lúc gì, trong cái lúc mình cảm thấy là cô đơn, thấy lạc lõng và thấy có một cái điều gì đó sợ hãi mông lung đến thế. Lúc đó tôi là sư rồi đấy, là tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam thứ nhất rồi đấy, mà vẫn còn có cái cảm giác ấy. Còn huống chi là khi tự thân mình nằm lên khử khử trên giường bệnh, bác sĩ bảo vô phương cứu chữa, đại chúng ngồi chung quanh niệm Phật cho, tâm an vô cùng. Và khi đó tất cả cảm thấy mình không lưu luyến được gì nữa, có lưu luyến thì cũng chẳng được nữa, cho nên biết rằng mình sẽ phải ra đi. Mà đặc biệt là người học Phật của chúng ta, dù ít dù nhiều cũng gì, cũng biết được một chút giáo lý của Đức Phật rồi, cảm thấy thì tâm thân không giữ được nữa thì buông nó đi để về với gì? Về với Phật, được vãng sinh còn gì? Còn hơn là ở lại thế giới này. À, dẫu cho ở lại thế giới này có làm gì? Làm quỷ thần thọ hàng ngàn năm tuổi đi chăng nữa, hàng vạn năm tuổi đi chăng nữa, có cai quản cả gì? Tất cả châu báu ngọc ngà trong thiên hạ đi chăng nữa, nhưng cũng có ngày hết thọ mạng chúng ta phải ra đi. Chi bằng về Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng tuổi thọ vô lượng vô biên. Đất đai cây cối đều bằng gì ạ? Châu báu, thất bảo, vân vân. Ao báu, rồi tất cả mọi thứ đều bằng gì ạ? Châu báu. Không có thiếu cái gì cả. Cho nên đây là gọi là bi nguyện, à, công đức và phương tiện của Đức Phật A Di Đà. Biết là gì? Chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, cái gì nó cũng gì cũng thích tốt, cái gì nó cũng thích đẹp. Vậy thì dùng phương tiện cho thì cho cái gì nó tốt nhất, cái gì nó đẹp nhất. Nó thì nó sợ sinh già bệnh chết thì cho nó một cái tuổi thọ gì ạ? Dài nhất. Cho đến thì tu cho đến ngày thành Phật thì thôi, không bị thoái chuyển nữa. Chúng ta thấy thế giới chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật không cho chúng ta được điều đó. Vì thế giới này, cái phúc báo của chúng sinh ở thế giới này nó chỉ được như vậy thôi, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể làm được gì hơn. Cho nên Ngài thì hiện ra một tấm thân đến thế giới này, hay vô lượng tấm thân đến thế giới này, cũng chỉ là mục đích để khai thị ngộ nhập Phật chí kiến cho chúng sinh mà thôi. Dùng tất cả các phương tiện, anh nào nó muốn gì? Nó muốn tự thân tu tập giải thoát, không muốn nương tựa vào Phật Bồ Tát khác, thì nó thì có thể dùng phương pháp để tu thiền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Anh nào nó muốn giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, viên mãn công đức và cũng nhập niết bàn, thì dạy cho gì? Dạy cho nó nghiêm trì giới luật. Anh nào nó thích gì? Những pháp gọi là thù thắng mà tối thượng, thì dạy cho nó gì? Phương pháp gọi là mật tông, trì chú, tam mật gia trì hay tam mật dương ứng, vân vân. Anh nào mà thích về gì? Học rộng biết nhiều, hiểu rõ tâm tính của mình, thì dạy cho nó cái pháp môn gọi là gì? Là duy thức học, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy đây gọi là các loại phương tiện, các pháp môn, tức là các loại phương tiện mà Phật Tổ đã gì đó chỉ bày cho chúng ta. Cho nên á, Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm nói ở trong gì? Trong cái lời phi lộ này nói gì? Tất cả các pháp môn hay là gì, mỗi môn đều có cái tông chỉ riêng. Các bậc gì, Hoàng Dương tùy theo cái gì, cái chỗ lập pháp của mình á, để mà gì, mà thuyết giáo. Thiền thì thuyết về trực chỉ nhân tâm. Luật đó thì thuyết về gì, nghiêm trì giới hạnh. Mật đó thì gì, nói về sự tam mật tương ứng hay tam mật gia trì. Duy thức thì nói về gì? Nói về sở học, sở tu, hiểu rõ cội nguồn của tâm, để đạt được gì? Đạt được chân giải thoát. Còn tịnh độ tông của chúng ta, đó chính là nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật. Mình cảm thấy sức mình không đủ để tự mình giải thoát trong một đời, thì nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật. Giống như tôi cảm thấy sức tôi không đủ để nói cho tất cả hội trường này nghe, thì tôi dùng cái bộ gì? Bộ mic này, khuếch đại tiếng nói của tôi lên, thì đại chúng đều nghe thấy. Tôi không phải mất sức nhiều, nhưng đại chúng gì? Nghe thấy rất rõ. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phương tiện thiện xảo của pháp môn tịnh độ đó là gì? Nói là người mà tu theo tịnh độ là gì? Cả thiền, cả giáo, cả luật, cả mật, cả gì? Tất các pháp môn đều ở trong này vậy. Khi mà giác ngộ rồi, về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì tất cả các pháp môn cũng đều ở đây vậy. Đó. Tất cả các gì, pháp thu tiền tịnh luận mật cũng đều từ đây mà ra vậy. Cho nên ở đây Ngài mới giải thích tiếp là gì? Thiên thai giáo thì lấy mở bày ngộ vào chi kiến Phật làm tông. Thiên thai giáo tức là thiên thai tông đó, hay còn gọi là pháp hoa tông đó. Người lập ra cái tông phái này, đó chính là Thiên Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở thời nhà Tùy bên Trung Quốc. Ở nhà Tùy là trước thời nhà Đường, nhà Tùy xong đến nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài chính là gì? Được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Còn bên là Tam Luận Tông thì lấy gì? Lìa hai bên vào trung đạo làm tông. Chúng ta thấy Tam Luận Tông thì lấy lìa có, lìa không, lìa thiện, lìa ác. Có không thiện ác tức là gì? Là hai bên bỏ tất cả hai bên có không hoặc thiện ác đó để lấy trung đạo làm tông. Còn Pháp Tướng Tông, Pháp Tướng Môn hay là Pháp Tướng Tông á, thì lấy gì? Nhiếp muôn pháp về chân duy thức làm tông. Đó. Pháp Tướng Tông hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là Duy Thức Tông. Do ngài gì? Do ngài Di Lặc truyền dạy cho ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước truyền dạy cho ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân truyền cho các gì? Các đệ tử của mình. Dần dần á, đến ngài Giới Hiền Đại Luận Sư là viện trưởng của Đại học Nalanda. Mà chúng ta đi Ấn Độ mà đến cái đại học lớn đó, Đại học Nalanda đó. Và đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, Trần Huyền Trang ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc. Chúng ta xem phim Tây Du Ký chưa? Đó, Trần Huyền Trang đó, ở thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc, lúc đó là gì? Vua Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chính là cái vị vua đầu tiên của triều đại nhà Đường thế kỷ thứ 6 bên Trung Quốc lên làm vua. Chúng ta thấy ở trong cái bộ phim Tây Du Ký á, thì khi đi Trần Huyền Trang á, đi cầu học á, du học á, là Lý Thế Dân tức là vua Đường á, Đường Thái Tông của Trung Quốc á, còn đưa ngài ra tận gì? Tận ngoài cung và nâng chén rượu, lấy hai chén rượu á, và uống gì? Chia tay. Trần Huyền Trang bảo là nói là rượu mình không được uống, giới luật nhà Phật không uống rượu. Nhưng mà Lý Thế Dân vua nhà Đường đó thì lấy một cái nắm đất ở dưới chân mình lên và cho vào hai chén rượu và nói gì? Thôi cái này thì cái chuyện này kết nghĩa huynh đệ anh em, kết nghĩa anh em huynh đệ. Và nói rằng thầy đi huynh mà đi học được thì sau này nên nhớ gì? Nên nhớ quay trở lại đất nước, đem Phật Pháp để giáo hóa dân chúng, giúp chấm trị quốc, vân vân thế này thế khác. Anh em với nhau kinh nghĩa anh em. Cho nên chúng ta thấy nể quá, Trần Huyền Trang phải uống cái ly rượu gọi là chia tay, ly rượu kết nghĩa đó, ly rượu vân vân gì đó. Chúng ta người Trung Quốc người ta cũng kinh lắm, nhưng đâu có chuyện đấy đâu. Ngày xưa Trần Huyền Trang thực sự trong lịch sử á, ngài đi sang Ấn Độ để du học á, ngài phải đi trốn chui trốn lùi các quý vị, phải đi trốn, có ai cho đi đâu, làm gì có chuyện đấy. Ngài trốn chui trốn lùi và suýt mất mạng mấy lần ở trên gì, ở trên biên giới và trên sa mạc đó. Đó, thực sự trong lịch sử đấy, như vậy ngài sang Ấn Độ cả đi cả học và cả về là gì, mất 15-16 năm trời mới quay trở về Trung Quốc trở lại. Ngài sang bên kia, ngài chính là một trong những học trò xuất sắc nhất của ngài Giới Hiền Đại Luận Sư, ở là viện trưởng của Đại học Nalanda. Và sau khi học thành tài rồi thì ngài trở về Trung Quốc và truyền bá giáo lý của Đức Phật. Ngài chính là người sáng lập ra gì? Là Pháp Tướng Tông, tức là sơ tổ của gì? Của Pháp Tướng Tông hay còn gọi là Duy Thức Tông này ở Trung Quốc. Ngài có một vị đại đệ tử rất là giỏi, đó là Đại sư Khuy Cơ. Đại sư Khuy Cơ. Và sau này, cái tông này đến hết thời ngài Trần Huyền Trang, hết thời Đại sư Khuy Cơ, thì tông này dần dần đi xuống vì không có bậc nhân tài kiệt xuất để hoằng dương tông phái nữa. Mà cho đến tận thế kỷ thứ 10, đầu thế 19, với có ngài thì Thái Hư Đại sư, cũng là một bậc long tượng của Phật giáo Trung Hoa, xiển dương lại cái tông phong, cái pháp môn, cái tông pháp tướng này, hay gọi là tông duy thức này, thì cái tông duy thức này mới gì? Mới hưng thịnh một thời. Ở Việt Nam chúng ta cũng nhờ đó mà cái tông duy thức này cũng được hưng thịnh lên một thời. Bây giờ các tăng ni sinh cũng có học để nghiên cứu thôi, chứ còn tu theo cái tông phái này khó lắm. Hiểu rõ được tính tướng để nhiếp gì? Nhiếp về chân duy thức. Khó vô cùng, không phải đơn giản các quý vị. Ở đây thì tôi chỉ nói về sơ qua, về giải thích sơ qua về lời của tổ thôi. Còn mật giáo thì lấy gì? Lấy tam mật tương ưng, tức thân thành Phật làm tông. Tam mật tương ưng tức là mật tông á, mật giáo hay còn gọi là mật tông á. Lấy tam mật tương ưng đó là gì? Lúc nãy tôi nói đó là thân, khẩu và ý. Thân thì gì? Kết ấn. Khẩu thì trì tụng chân ngôn, tức là đọc thần chú đó. Còn ý là gì? Là quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tức thân thành Phật. Tức là ngay đời này thành Phật. Khi mà tam mật được tương ưng á, thì tức thân thành Phật, tức ngay đời này thành Phật. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy là các vị Đại Đạt Lai Lạt Ma đó được gọi là Phật gì nhỉ? Phật gì? Phật sống. Các vị Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, vị thầy tối cao nhất của Phật giáo Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta thấy được gọi là gì? Là Phật sống. Các vị Pháp Vương được coi như là các vị Bồ Tát. Còn các vị gì? Đại Pháp Vương thì cũng được coi như là Phật. Đại Pháp Vương tức là cũng là Phật sống. Còn Pháp Vương á, thì được coi là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Nhưng đấy là gì? Đấy là danh tự Phật sống thôi. Tôi nghĩ như vậy. Đây là danh tự Phật sống. Chứ còn á, tức thân thành Phật á, thì ít nhất phải mình nói nôm na cũng phải chứng thánh quả A-la-hán. Mà anh chứng thánh quả A-la-hán theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa vẫn chưa phải là Phật. Chứng quả gì? Quả vị Bích Chi Phật, ngộ được giáo lý 12 nhân duyên, đoạn trừ được nó, và chứng quả vị Bích Chi Phật vẫn chưa phải là Phật. Thậm chí hàng Bồ Tát lên ngôi gì? Đẳng giác diệu giác như Quán Âm, Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng rồi, trong kinh Phật vẫn chưa gọi là gì? Vẫn chưa gọi là Phật. Vì các ngài còn gì ạ? Còn trần sa hoặc. Tức là còn một chút cái gì? Cái hoặc nghiệp. Còn một chút cái hạnh nguyện độ sinh vẫn chưa viên mãn. Dấu nó gì? Trần sa tức là hạt bụi. Dấu cái hạnh nguyện đó còn nhỏ như hạt bụi, nhưng vẫn gì? Vẫn còn một chút khuyết thiếu. Cho nên á, Bồ Tát vẫn còn gì? Còn trần sa hoặc. Chúng sinh thì có gì? Có vô minh hoặc. Có vô lượng vô minh hoặc. Có nghiệp chướng hoặc, có thân sinh tử hoặc vân vân. Nhưng còn Bồ Tát thì chỉ còn trần sa hoặc mà thôi. Tức là các ngài đã tu niệm đến không còn chấp vào thân tâm mình nữa. Nhưng mà còn gì ạ? Còn có hạnh nguyện là gì? Thương tưởng cứu độ chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, các ngài vẫn gì? Có cái vẫn rớt nước mắt. Các ngài vẫn gì? Vẫn thấy buồn, vẫn thấy thương. Và vẫn thấy gì? Muốn độ cho hết tận cùng chúng sinh, không để sót một chúng sinh nào đau khổ thế gian này nữa thì mới thành Phật, như Bồ Tát Địa Tạng đó, hay như Bồ Tát gì, các vị Đại Bồ Tát đó. Cho nên á, cái đó gọi là trần sa hoặc, vẫn còn một chút xíu như hạt bụi thôi, vẫn chưa thành Phật. Một chút xíu vướng mắc ở trong tâm chưa thông tỏ, chưa viên mãn, như hạt bụi nhỏ thôi, đó thì vẫn chưa gọi là Phật. Đó, quan điểm của Phật giáo Đại Thừa chúng ta như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì? Các vị tu theo mật tông, gọi là tam mật tương ưng, tức thân thành Phật đó, thì những cái cụ Phật đấy thì gọi là danh từ Phật mà thôi. Chúng ta hay nghe thấy này, các cụ thử hay nghe nói là Phật sống Tây Tạng, tức là chỉ cho các vị Đại Pháp Vương, các vị Đạt Lai Lạt Ma, tức là Phật sống Tây Tạng. Nên chúng ta biết đó là Phật đó, thì viên mãn công đức, phúc trí nhị nghiêm, không còn phiền não, không còn tham sân si, không còn vọng tưởng, không còn vô minh hoặc, không còn trần sa hoặc, không còn bất cứ một chút gì nghiệp hoặc nữa, thì mới gọi là Phật. Nhưng các ngài đó hết chưa? Tôi dám khẳng định với các quý vị gì? Vô minh có thể nhiều ngài gì hết, vô minh hoặc có thể nhiều ngài hết, nghiệp chướng hoặc hết chưa? Tôi khẳng định là gì? Là chưa. Trần sa hoặc là gì? Chắc chắn là gì? Là chưa đạt đến nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tức thân thành Phật của mật tông này á, thì mình nghĩ là đó là danh tự Phật thôi. Chứ còn để viên mãn thành Phật thực sự như Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật á, và vô lượng chư Phật khắp mười phương á, thì còn phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp tu hành nữa. Nếu ở lại thế giới này thì như vậy. Còn về Tây Phương Cực Lạc á, được vãng sinh về đó rồi á, cũng là lên dần dần chứ. Từ hạ phẩm hạ sinh lên trung phẩm hạ sinh, rồi lên thượng phẩm hạ sinh, xong rồi từ đó có thể lên gì? Lên trung phẩm hạ sinh, lên trung phẩm trung sinh, rồi trung phẩm thượng sinh, rồi từ đó lại lên gì? Lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh, rồi thượng phẩm thượng sinh, lên thượng phẩm thượng sinh rồi ra gì? Khi đó lại còn tu cho được viên mãn công đức, lên ngôi gì? Đẳng giác diệu giác Bồ Tát và bổ xứ Bồ Tát. Bổ xứ Bồ Tát vẫn còn gì? Còn trần sa hoặc. Như Quán Thế Âm hay Di Lặc Bồ Tát bây giờ, Di Lặc Bồ Tát bây giờ gọi là bổ xứ Bồ Tát. Đợi cho đến khi thành Phật, nhân duyên đến và xuất ra, giáng xuống nhân gian một lần nữa thành Phật, nhưng vẫn còn gì? Còn trần sa hoặc. Trong kinh nói vẫn còn trần sa hoặc. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, nhưng điều quan trọng là những bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc giới không còn bị thoái chuyển, không còn bị gì? Bị thoái tâm Bồ Đề nữa. Chúng ta tu ở thế giới này có thoái không? Có thoái không? Có, đầy người thoái. Người xuất gia cũng có thoái, mà người tại gia cũng có thoái. Hôm qua có một Phật tử nói với tôi là khổ thân, có một Phật tử đồng đạo ở dưới Hà Nội mới nói với tôi buổi sáng ngày hôm qua. Phật tử đồng đạo này đã tu ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật mấy chục năm nay. Nhưng vừa qua thì bị một cái bệnh gọi là bệnh về phổi. Bị bệnh về phổi mà nó yếu quá, bệnh phổi yếu quá. Cho nên nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo phải bị bệnh này mà không ăn thịt, không ăn tầm bổ thì sức khỏe rất là yếu, có thể thì không vượt qua được. Cho nên bao nhiêu năm ăn chay trường và ra chùa làm công quả tụng kinh niệm Phật, các khóa tu của Phật tử trước đây không ngày nào là không có mặt ở cái ngôi chùa của sư đệ của tôi ở dưới Hoài Đức, ở dưới Yên Sở Hoài Đức. Phật tử này dưới đó trước đây đúng là Phật tử này không bao giờ vắng mặt khi nhà chùa có bất cứ khóa tu hay công việc gì. Mà ăn chay trường từ khi tôi còn tu ở dưới cái chùa Ngọc Tân ở dưới đấy, tức là đến nay đây đã 20 năm ăn chay, 20 năm nay rồi, chay trường 20 năm nay. Vì ngày đấy tôi về đấy, tôi khuyến hóa các Phật tử này ăn chay, và Phật tử này ăn chay tụng kinh niệm Phật từ ngày đó rất thuần thành. Nhưng vừa qua bị căn bệnh như vậy, con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu, vậy bác sĩ bảo là gì? Ăn như thế không đầy đủ sức khỏe, cho nên về là ăn mặn trở lại. Tức là ăn gì? Ăn thịt, uống huyết chúng sinh trở lại. Và sau khi ăn thịt của chúng sinh thì cảm thấy nó khỏe hơn thật. Bán thịt vào bảo thấy khỏe hơn. Và khỏe hơn á, vì khỏe hơn cho nên thì bà không ra chùa nữa. Hơn 20 năm đi chùa làm công quả Phật sự, ăn chay tụng kinh niệm Phật. Nay thì đầu tiên là bỏ gì ạ? Bỏ ăn chay trường, quay trở lại ăn thịt. Cái thứ hai bỏ chùa, không ra chùa thường xuyên nữa. Tụng kinh thì vẫn tụng, nhưng mà gì? Buổi được, buổi cái, buổi có, buổi không ở nhà thôi. Như vậy là thoái chưa các quý vị? Thoái chưa? Mới chỉ có bệnh một chút xíu thôi mà đã gì? Đã thoái rồi. Một tổ trưởng của một đạo tràng chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, đang tu ở tại một gia đình Phật tử cũng đạo tràng chúng ta dưới Hà Nội. Trước đây chuyên tụng kinh Pháp Hoa, rồi sau này chuyển sang gì? Tụng kinh Vô Lượng Thọ. Rồi gần đây thì tụng kinh Địa Tạng, năm 2015-16 đó, lên nghe kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng. Ăn chay trường cũng đây hơn chục năm nay. Nhưng vừa qua tự nhiên là không biết ốm đau cháy nắng trở trời, ốm đau một chút hay như thế nào đó, thì có các Phật tử là hay không phải Phật tử ở ngoài ấy, người ta giới thiệu cho một cái phương pháp gọi là luyện khí công, tu thiền luyện khí công, thể dục thể thao luyện khí công, đó chính là cái pháp tu gì ạ? Pháp luân công, pháp luân công đại pháp đó. Và tu cái đó một thời gian sau, bỏ cả tụng kinh, bỏ cả niệm Phật, bỏ cả ăn chay và bỏ cả đi chùa luôn. Và bây giờ tu cái pháp đó, đó và cho rằng là gì? Có năng lượng, có sức khỏe và cũng có thể thành Phật. À, bỏ luôn. Thoái chưa các quý vị? Thoái. Đó là đi theo con đường gì ạ? Con đường tà đạo mất rồi. Con đường ngoại đạo mất rồi. Có thể nói con đường tà đạo mất rồi. Chúng ta biết cái pháp đó đầu tiên nó chỉ là một cái phương pháp mà luyện khí công, thể dục thể thao giống như một cái thể thức của yoga của Ấn Độ thôi. Gọi là luyện khí để rèn luyện sức khỏe cho dẻo dai con người, chứ không phải cái mục đích của họ đạt đến giải thoát giác ngộ. Nhưng sau này nó biến tướng đi. Chúng ta nhớ đến cái vụ thảm sát Thiên An Môn bên Trung Quốc. Nó biến tướng đi thành gì ạ? Thành một tổ chức hoạt động chính trị đòi lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc và đòi đa nguyên đa đảng, đòi tự do dân chủ. Nhưng ngày đó thì bị chính phủ Trung Quốc ngày đó gì là đàn áp. Cho nên họ đi ra khắp các nước trên thế giới. Họ quay lại họ chống đối chính phủ và đất nước Trung Quốc. Và bây giờ thì họ có mặt khắp các quốc gia trên thế giới. Việt Nam chúng ta bây giờ thì cũng rất khó xử cái tổ chức này. À, họ chỉ bảo là họ hoạt động theo một cái phương pháp là một cái gì? À, một cái để dạy con người ta rèn luyện sức khỏe thôi, vân vân. Nhưng mà gì họ tuyên truyền rất là giỏi. Thậm chí có những vị tướng quân đội, những vị thiếu tướng, trung tướng quân đội về hưu. Thì các cụ biết mà, 60, 65 tuổi mới nghỉ hưu. Mà nghỉ hưu về rồi cái, ở cái tuổi đó, nếu mà ngày xưa trong quân đội thì còn tập luyện, còn ăn uống điều tiết về thể dục thể thao vân vân thì nó khỏe. Nhưng bây giờ về nghỉ hưu rồi một thời gian sau là lười tập thì nó gì? Nó sẽ trì trệ ra có gì đâu. Ăn nhiều, ngủ nhiều mà lười tập thì nó trì trệ ra, mà trì trệ ra thì hay yếu. Bây giờ đi đến tập theo cái gì, các pháp dưỡng sinh này, tập luân công này, khí công này hay là dưỡng sinh này, lại thấy nó khỏe trở lại. Cho nên lúc đó là nghĩ là gì? Mình khỏe như thế này là nhờ vào gì? Pháp luân công đại pháp. Cho nên là quay trở lại. Tôi xem một vài cái băng đĩa, có vài cái vị tướng, cả tướng công an, cả tướng quân đội, quay lại nói rằng á, nói ở trên mạng các quý vị, các vị lên mạng mà xem, có những vị tướng công an, những vị tướng quân đội nghỉ hưu rồi, bây giờ chạy theo họ và tu tập và khuyên mọi người cùng tu theo nữa. Cùng tu theo nữa, rất nguy hiểm. Mấy anh em bên an ninh nói với tôi là ở trên cái tỉnh bên cạnh Hà Nội chúng ta, họ thuê cả một cái khu hàng mấy chục ha, họ gọi là họ làm một cái khu sinh thái trong đó, nhưng thực tế không phải. Sinh thái chỉ là trá hình bên ngoài, còn cái thực chất bên trong có mấy trăm người ở trong đó chuyên tu luyện pháp luân công. Một ngày nào đó họ làm cái gì chúng ta chưa biết, chúng ta chưa biết được mục đích của họ làm cái gì sau này, nhưng hiện tại chưa biết. Chưa biết họ làm cái gì. Mà những cái người đứng đầu đó toàn là những người gì? Những người Trung Quốc. Toàn là những người Trung Quốc. Thậm chí này, mấy anh em an ninh còn nói với tôi rằng anh em bây giờ cũng vất vả với cái đấy lắm. Những người đến đó này, đến đó tu, nó không bảo đóng góp cái gì mà còn được tiền các quý vị. Tháng có được mấy triệu bạc. Được mấy triệu gửi về cho người nhà. Không mất cái gì mà được mấy triệu các vị. Có đi không? Có hả? Hả? Đó. Đi chùa còn lại mất tiền cúng dường. Đi tu cái đó là còn được tiền mang về. Chúng ta thấy không? Cái đầu tiên, đó là tháng được mấy triệu, chả cần phải đi làm gì. Đó. Hàng ngày chỉ có tập thôi, ngồi thiền thôi. Và tập thôi, rèn luyện sức khỏe, khỏe thật mà, rèn luyện thì khỏe. Giống như học võ, các cụ ngày xưa bảo là văn ôn võ luyện, đúng không? Luyện thì đương nhiên là gì? Nó dẻo dai, nó khỏe mạnh rồi. Tiêu trừ bệnh tật rồi. Khỏe rồi. Cái khỏe đầu tiên là gì? Được cái khỏe đã. Lại còn được tiền nữa. Cho nên hôm nay khỏe, hôm nay được tiền. Chúng ta chỉ biết cái hôm nay khỏe, cái hôm nay được tiền thôi. Đằng sau cái hôm nay khỏe, cái hôm nay được tiền đó, một ngày nào đó, chúng ta biết họ làm cái gì không? Nghĩ được không? Chưa chắc nghĩ được. Hôm trước, cách đây khoảng hơn một tháng, khi mà mình về làm cái chùa Quất Lâm ở dưới kia, dưới Hòa Bình, có một cái ông gốc Tàu, nó sang nó lấy cô vợ Việt Nam. Nó về nó mua ngay cái miếng đất thì nó dốc đứng này. Nó mua nó đổ vào để nó vào làm cái, làm công ty để nó xây dựng cái nhà máy công ty ở đó để tạo công ăn việc làm cho người Việt. Tôi thấy nghi nghi. Tôi hỏi mấy bác lãnh đạo ở thôn, mấy bác bảo anh này mua mấy chỗ cơ? Anh này giàu lắm, mua mấy chỗ? Hỏi mua đâu? Bảo mua toàn ở thôn này, 2-3 chỗ. Thế là mua những đâu? Bảo là ở đây này. Cách đây khoảng độ gần cây nữa. Thì mình lại thấy nghi nghi. Thế hỏi ra cái khu vực đó toàn là cái nơi gì ạ? Cái nơi điểm gọi là rất nóng về chính trị, mình cần phải gì phải bảo mật. Ví dụ kho cái nhà máy chế tạo radar này của quân đội này, rồi kho tên lửa này, rồi kho đạn này, 4-5 cái kho ở đấy. Nó đặt gì? Đặt mấy cái địa điểm, ít nhất là 3 địa điểm khu vực đó. Có địa điểm ngay gì? Ngay cạnh cái kho tên lửa của chúng ta, kho bộ đội. Tên lửa của chúng ta nó cách cái bờ này bên này sông, bờ này đường bên kia đường thôi. Tôi bảo không ổn rồi. Có cái gì đó nó không ổn thì phải. Tôi mới nói với các bác lãnh đạo ở xã. Các bác ở xã đây không biết gì. Nói với các bác lãnh đạo ở huyện, nói với cả bí thư, chủ tịch đó các bác. Có cái này tắt đi tí, tôi nói trong hội trường. Mà các bác còn không hiểu. Cứ nói rằng này, thôi nó lấy vợ người Việt Nam thì nó đứng tên vợ nó chứ. Thế tôi bảo đứng tên vợ nó hay đứng tên ai bất cứ không quan trọng, tôi không biết nó đứng tên ai. Miễn là gì? Những cái nơi mà gọi là nhạy cảm, cái nơi mình cần phải giữ bí mật mà cho nó vào. Bây giờ thì cái loại máy móc nó tối tân lắm các quý vị. Nó muốn nghe chúng ta giảng ở đây, nghe tôi giảng ở đây, nó không cần vào trang mạng của mình, không cần gì đâu. Nó chỉ cần bắt với cái tần số của mình thôi. Nó có loại máy móc bắt tần số cách đây 1 cây số. Tôi nói cái gì nó đều nghe được hết. Gọi điện thoại lên mà cái là nó bắt được ngay. Chúng ta nghĩ xem cái gì đằng sau. Cái gì đằng sau, nói về quân sự thì cái gì đằng sau, đúng không? Cái gì ở đằng sau đấy? Vũ khí chúng ta chuyển đi chuyển đến cất.
Không ai là người Việt bình yên trong cái thế giới này. Nhưng không ai trẻ đến đây bây giờ cần phải mang quân đến để đã sát biên giới phải chiến nhiều không? Không cần. Ở tận Bắc Kinh thì cần khoảng mấy quả biên giới đông băng thì mỗi một cái nhà máy thì một hai quả biên giới thôi. Một vài cái kho như là một cái kho một hai quả biên giới thôi. Chúng ta hết sạch. Chưa ai đến trường đã liệt. Đã hết sạch gì? Hết sạch xuống lại rồi. Các bạn nhé. Nó làm cái gì mà nó không tỉnh táo cho nó. Mà vì một vài cái đồng tiền, một vài cái lời đồng nghe lại cho mình, nó bảo là công an việc làm cho vài chục người. Mỗi một tháng cho công an 5-7 triệu bạc. Là sẵn mặt cho 5-7 triệu bạc, nghĩ là gì? Là tốt chứ. Không tốt. Không tốt gì. Chúng ta đi mất cả tên tộc của mình ấy, thì một vài năm, một vài chục năm để sống. Không đâu. Đó. Cái điều tôi nói cái gì thì không nghe, nói cái gì thì không nghe. Thì tôi phải nói và các con thì mà từ đó các bạn hãy thể chúng tôi phải nói. Tôi nói cái mắt, đây là tôi biết là tôi nói. Tôi không phải là người làm chính trị, tôi chỉ là người xin thôi. Không phải là người làm chính trị, tôi nhìn cái điều đó thôi, nghĩ cái điều đó không bỏ. Tại sao mà nó lại đi mua như thế nữa? Lần sát và cái vô địch không bao giờ được như vậy. Tôi biết là cái máy móc bây giờ tôi lên lắm, ít nhất là 500 mét đến 1.000 mét trong cây số. Chúng ta nói gì nữa? kia tôi nói chuyện thế, bao nhiêu hôm kia đấy, bao nhiêu hôm kia cho để nghỉ thế, nghe cách nghỉ thế nào, phải nghĩ rồi không? Không phải. Sản xuất ra như vậy, ra ra tân thế nào, tiến bộ nào, nó phải thế thế. Chưa thấy gì cả rồi. Chưa thấy 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 bây giờ là tôi đi hoàng tôi lên xe tiếp theo đi lên lại và tôi nhắc đây các xem ở giữa cái kho này kho này kho này cho một cái nơi sản xuất ở giữa đây tạm ra ba cái kho ra sang ở giữa các xuống đi ở bên cạnh có ba bốn cái kho đã không đạt cái điểm ở đây thì các ông bà đúng rồi đúng không chỉ thế mà về các bạn phải làm sao mà tất cả các bạn về nơi nào yếu tố về của nước ngoài đến là nhà máy cần phải lên cạnh đến cái nơi cần phải đi là từ vì một vài cần về nước vì từ vì một vài cần không gì nữa nào mà cái gì bất đi cả cái gì đất nước về một ngày nào đó đến hôm nay đến đã làm gì đó bảo vệ tổ quốc của mình thế là như vậy về các bạn nói thêm là các bác không làm được, tôi sẽ báo cáo các lãnh đạo của trung ương, cho anh ủy ban trung ương xuống kiểm tra xem các bác làm được đúng chưa. Bảo vệ tổ quốc như là trung ương lúc nào cũng bảo là không thể suy thoái tư tưởng, phát triển chính trị và bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế không phải bảo vệ đảng. Phát triển kinh tế không phải bảo vệ đảng, phát triển kinh tế là tốt, nhưng ổn định đất nước. Tình hình chính trị chúng ta phải đặt lên hàng đầu đó là có thể là đại tâm nó thì nói đi mà sang kiến nó biến đất nước chúng ta thành đâu vậy giàu không giữ được đất nước thì giàu làm cái gì xây dựng chùa to thành lớn nhà cao cửa rộng xây dựng thành phố to thành phố kia mà không giữ được thì có thể tiến lên thì giàu làm gì xây dựng thì làm gì xin thưa các vị đứa trẻ cho một tiếng nhanh bây giờ người ta có ai thì là cái gì là nó chảy ngắn hết một quả bây giờ một quả bom thì cũng đi sạch luôn năm năm mười năm mười năm năm xây dựng của chúng ta cũng chỉ một cái vết nút nhấn nữa các anh chị ạ đi sạch luôn bao nhiêu kỷ của mỗi công sức chúng ta cũng chỉ một nút nhấn của nó cái này đi sạch luôn đó thế nên thì có cái tầm nhìn đó là gọi tầm nhìn từ xa phòng vệ từ xa mà đi đấy
là tính tức là nhiếp vào gì đây là chỉ chính cho chỉ vào tâm tính của mình đó cái tâm thanh tịnh của mình đó, đó. Cho nên lời nói bên thiền ở trên không phải bác tịnh độ, tức là nói thiền, thiền nói là gì? Nói là tụng kinh niệm Phật đều là vọng tưởng á. Ngài giải thích là đây là tùy theo cái pháp tướng và tùy theo cái gì, cái tông phái, quan điểm tư tưởng của tông phái đó mà gì họ nói mà thôi, chứ không phải là thiền bác tịnh độ, hay cũng chẳng phải là tịnh độ gì nói mình hơn hơn ai hết. Cho nên ngài mới nói là cho nên lời nói ở bên thiền ở trên không phải là bác tịnh độ hay bác niệm Phật tụng kinh, mà chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu. Nếu niệm Phật và tụng kinh là chấp kém sai lầm, là thấp kém sai lầm, thì tại sao Đức Thích Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca đó, cho đến chư Bồ Tát, Tổ sư đều ngợi khen, khuyên dạy tụng kinh niệm Phật? Đấy là ngài đưa ra câu hỏi như vậy. Nếu mà bảo tụng kinh niệm Phật là gì ạ? Là đều là vọng tưởng á, thì tại sao ngài nói là chư Phật Bồ Tát lại khuyên chúng ta tụng kinh niệm Phật? Nên biết ngài Vĩnh Minh Thiền sư tương truyền là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, mỗi ngày đều tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy ngài Vĩnh Minh Diên Thọ được coi là hóa thân Đức Phật A Di Đà, mỗi ngày ngài đều tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Lại tổ Phổ Am Đại sư cũng nhân tụng kinh Hoa Nghiêm mà được ngộ đạo. Ngài dẫn chứng đó là ngài Đại Am, ngài Phổ Am Thiền sư do tụng kinh Hoa Nghiêm mà ngộ đạo. Sự thuyết giáo bên tịnh độ cũng thế, không phải bác phá thiền tông, chỉ nói lên chỗ đặc sắc thiết yếu của bản môn để cho học giả suy xét tìm hiểu sâu rộng thêm, mà tùy thích tùy cơ chọn đường thú nhập. Chọn đường thú nhập tức là chọn đường gì để đi vào đạo đó, để thâm nhập vào đạo đó. Đấy là gì? Lời ngài giải thích. Rồi nữa chúng ta thấy ngài nói tiếp như thế này: lại mỗi môn tuy tông chỉ không đồng, nhưng đều là phương tiện dẫn chung về Phật tính. Như một đô thành lớn có 8 ngõ đi vào, mà nẻo nào cũng tập trung về đô thị ấy. Các tông phái khác chia ra làm 2 là không môn và hữu môn. Các tông đại khái chia ra làm 2, xin lỗi. Các tông đại khái chia ra làm 2, đó là không môn và hữu môn. Đó. Thì ngài nói là các tông phái nói có nhiều, nhưng mà thực tế cái giác ngộ giống như một thì kinh thành thì ở giữa. Còn các con đường dẫn vào kinh thành thì có rất nhiều, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, vân vân, có rất nhiều con đường dẫn vào kinh thành, dẫn vào nội đô. Nhưng vào trong nội đô rồi á thì tất cả các con đường đều là phương tiện mà thôi. Tương tự như vậy, pháp của Phật á, các pháp môn á, như thiền, tịnh, luật, mật á, vân vân á, cũng giống như con đường. Giác ngộ mới là gì? Cái đích đến. Giống như người vào nội đô thì vào trong á, nội đô là cái đích đến, còn các con đường đều là phương tiện dẫn vào nội đô mà thôi. Rồi ngài nói gì? Các tông phái của Phật giáo á, nói có nhiều thật, nhưng đại khái chia ra làm 2, đó là gì? Là không môn và hữu môn. Không môn như là gì ạ? Như là thiền tông. Hữu môn như là không môn, tức là gì? Tức là vào cửa không đó, dùng pháp không để đi vào đó. Quan điểm tư tưởng đó như là các bộ kinh đó, như là kinh gì? Kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã, vân vân. Đó là những cái bộ kinh dành cho gì? Những người tu thiền, họ nương vào các pháp không vô tướng vô nguyện đó để chuyên tu, thì sẽ đức chứng được gì? Được tâm thanh tịnh, gọi là gì? Là kiến tính thành Phật đó. Còn các pháp gì? Các pháp hữu môn, tức là gì? Hiểu được, phải hiểu sâu, tin sâu nhân quả, hiểu được rõ nhân quả, tin sâu nhân quả, biết làm thiền có thiền báo, làm ác có ác báo, phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, tu phúc, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Tất cả những cái việc đó đều là việc gì? Việc thiện. Và nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, nương vào cái gì, cái tha lực của Phật để cầu nguyện sớm được minh tâm kiến tính. Hoặc pháp môn của chúng ta là cầu đới nghiệp vãng sinh hoặc tự tại vãng sinh, đó đều là gì, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật và tự thân chúng ta cố gắng một chút, đó gọi là gì, các pháp đó gọi là hữu môn, tức là các pháp đó gì còn có gì, có tướng thanh tịnh để cầu. Ví dụ như như người giữ giới, nhân giữ giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, nhân định tuệ viên dung, thì người đó gì sẽ được giác ngộ và giải thoát. Hay là người tu tịnh độ, chúng ta tín nguyện hạnh viên mãn đầy đủ thì được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó gọi là gì, gọi là hữu môn, vân vân. Ngài giải thích tiếp là gì, không môn từ phương tiện lý tính đi vào, tức là không môn á thì từ phương tiện lý tính để đi vào, hữu môn á thì từ phương tiện sự tướng đi vào. Đó. Không môn thì đi từ lý tính vào, còn á hữu môn thì đi vào gì, sự tướng vào. Ví dụ chúng ta gì, có lễ bái, có tụng kinh, có ngồi thiền, có niệm Phật, vân vân, có làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm tất cả các việc phúc đó để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, cầu sinh cực lạc đó, vân vân, thì đó gọi là lấy gì, lấy từ sự tướng, phương tiện lấy sự tự sự tướng để đi vào gì, đi vào tính. Còn bên bên kia, bên không môn thì hiểu rõ tất cả các pháp đều là không, là vô tướng, là vô nguyện, cho nên giữ cái tâm ở trong trạng thái gì, như như bình đẳng, bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm, vân vân đó. Đó, họ sống với cái tâm ấy, không để cho thiện ác làm lay động tâm họ, không để cho gì tham sân si phiền não làm lay động tâm họ, vân vân. Nhưng sống được như thế thì khó lắm các quý vị. Đấy là những bậc gọi là gì, căn cơ cao, hay là gọi là các pháp thân đại sĩ hóa thân lại để phổ độ chúng sinh mới có thể sống được với cái tâm ấy ngay từ bước đầu học Phật. Còn đại đa số chúng ta phải lấy từ gì, từ tịnh tướng, lấy từ tướng thanh tịnh mà gì, mà đi vào gì, minh tâm kiến tính, hay gọi là gì, lấy từ sự mà đi vào lý, viên mãn sự thì hướng đến gì, viên mãn lý, lý sự viên dung thì đó là, đó là giải thoát, đó là thành Phật, vân vân. Rồi ngài giải thích tiếp, nhưng đi đến chỗ tận cùng thì dung hội tất cả sự tức lý, lý tức sự, tính tức tướng, tướng tức tính. Nói cách khác, sắc tức là không, không tức là sắc, không và sắc chẳng khác nhau. Đó, để đạt đến cái chỗ gì, chỗ cao tột, chỗ thâm thúy, chỗ huyền diệu của Phật pháp, của tư tưởng của Bát Nhã đó, thì sự tức lý, lý tức sự, vân vân, tính tức tướng, tướng tức gì, tức tính, không hai không khác đó. Nói cái này thì thôi, đây là ngài nói thì tôi phải nói thôi, chứ còn để các Phật tử chúng ta hiểu được cái này trong hội trường này thì 1.000 người thì đảm bảo là gì, 998 người gì lơ tơ mơ. Cho nên khi xưa có một vị đại sư tham thiền ngộ đạo, nhưng lại mật tu về tịnh độ. Lúc lâm chung, ngài lưu kệ phó chúc cho đại chúng, rồi niệm Phật sắp vãng sinh. Một vị thiền giả bỗng lên tiếng hỏi: Cực lạc là cõi hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi? Đó, thế là ngài dẫn câu, một cái câu câu chuyện có vị thiền sư tu thiền được đại triệt đại ngộ rồi, nhưng mà lại niệm Phật cầu vãng sinh. Cái khi sắp sửa vãng sinh á, thì có một vị thiền sư hỏi là: Cực lạc là cõi hữu vi, tức là vẫn còn gì ạ, vẫn còn có tướng, hữu vi tức là còn có tướng, còn có tịnh tướng, tức là còn có Tây Phương Cực Lạc mà, còn có thế giới bằng thất bảo mà, còn có A Di Đà Phật, và còn có gì, có Đức Phật thọ mạng nó vô lượng vô biên, nhưng vẫn còn là gì, vẫn còn là hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi? Đại sư kia quát và bảo rằng là gì, ngươi nói vô vi, ngoài hữu vi mà có hay sao? Vô vi, ngài nói gì, ngươi nói vô vi, ngoài hữu vi mà có hay sao? Tức là vô vi không thể rời gì hữu vi. Vô vi và hữu vi, khi mà cái người đấy thì đã đại triệt đại ngộ, thực sự tu chứng rồi đó, hữu vô tất cả đều là một, giống như tính tướng gì không phân biệt thành hai. Có hiểu không? Cũng gật gật. Giỏi. Phải có hiểu không? Cũng gật gật. Giỏi. Hiểu. Giỏi. Hai mươi mấy năm trời của tôi bây giờ mới còn gì, thậm chí có chỗ vẫn còn lơ tơ mơ đó các quý vị, mà mới nghe tôi nói mà gật gật rồi là gì? Giỏi. Tôi phải bái sư phụ mới được. Cái này ngài nói thì ta giảng cho phải nói thêm cho ra dễ hiểu thôi. Chứ cái này để mà hiểu được thực sự, thâm nhập và chứng ngộ được lời của ngài nói ở đây á, xin thưa các quý vị, không phải đơn giản đâu. Lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí mà không phải đơn giản. Cho nên ngài mới gì, có một vị thiền sư kia mắng là gì, ngươi nói vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Thiền giả kia nghe xong chợt tỉnh ngộ. Đó, nghe cái vị thiền sư kia mắng cho một câu như vậy liền là gì, là tỉnh ngộ. Thế nên thiền và tịnh đồng một mục tiêu. Đó, ngài thiền lão hòa thượng, đại lão hòa thượng thiền sư thiền tâm ngài nói như vậy, thiền và tịnh đều là một mục tiêu. Mục tiêu đó là gì? Chính là minh tâm kiến tính, chính là giải thoát giác ngộ. Vậy tất cả đều là phương tiện mà thôi các quý vị. Con đường từ cao tốc Láng Hòa Lạc cũng đưa vào nội đô, con đường gì Hải Phòng vào gì á, vào Hà Nội cũng đi vào nội đô, rồi con đường từ gì, con đường từ ở bên gì, bên Thường Tín, cái đường gì cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đấy, từ đó cũng vào gì, vào được nội đô. Con đường gì ở bên bên Vĩnh Phúc Việt Trì gì, cũng đưa được vào nội đô. Mỗi con đường có một tên gọi khác nhau, nhưng đi vào thủ đô Hà Nội thì vào tới đó đều là vào gì ạ, vào Hà Nội mà thôi. Trong Hà Nội là có rất nhiều những con phố, những đích đến, điểm đến của chúng ta ở trong đó. Chúng ta cần đến điểm nào thì cứ đi tìm đến phố đó mà gì mà đến, nhưng đều gọi chung là gì, đến thủ đô Hà Nội. Hiểu không? Cũng có. Giỏi phết. Các cụ giỏi phết, các Phật tử giỏi phết, siêu đấy. Học Phật như thế thì mới siêu. Tôi ngày xưa lần đầu tiên mà học cái này thì cứ ngô ngơ chứ bỏ đổi nón, các cụ ở trên giảng mà gì, ở dưới mình cứ há hốc mồm lên mà nghe này. Mà cuối cùng các cụ hỏi hiểu không gì? Chả hiểu, chả hiểu là các cụ hỏi cái gì, chả hiểu các cụ nói cái gì từ trước. Nay tôi hỏi các cụ, các Phật tử mới hỏi là có hiểu không, ai cũng gì, người thì gật đầu, người thì mỉm cười, người thì bảo có, chứng tỏ các vị gì, căn cơ cao. Căn cơ cao. Toàn là pháp thân đại sĩ Bồ Tát là tái thế. A Di Đà Phật thật là gì ạ? Tùy hỷ công đức. Đấy. Rồi ngài nói tiếp, hữu môn cùng không môn, tuy dường tương hoại, mà thật ra tương thành cho nhau vậy. Cho nên nói là hữu môn và không môn, tức là gì? Tướng và gì? Và tính. Hai cái gì? Tuy là dường gì? Dường hai cái tương hoại với nhau, nhưng thực tế không phải. Ngài nói là gì? Chính là tương thành cho nhau vậy. Tương tức là gì? Là hỗ trợ, là tương trợ lẫn nhau. Tính hỗ trợ cho, bổ trợ cho tướng, tướng hỗ trợ cho tính. Tính tướng gì? Cả hai đều gì? Đều hỗ trợ cho nhau thì mới gì? Mới tốt. Đến như nói tình độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kiêm thông cả thiền giáo luật mật, chính là lời khai thị của chư cổ đức như Liên Trì. Liên Trì tức là tổ thứ 8 của gì? Của tịnh độ tông Trung Quốc. Triệt Ngộ đại sư, Ngẫu Ích đại sư, Kiên Mật đại sư đều là những vị gì? Tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Các đại sư này là những bậc long tượng trong một thời, sau khi tham thiền ngộ đạo lại xương minh về lý màu của tịnh độ pháp môn vậy. Như Triệt Ngộ đại sư trong tập Ngữ Lục đã bảo một câu A Di Đà, tâm yếu của Phật ta dọc quán suốt năm thời ngang gồm thâu tám giáo. Đó là lời của ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Sau khi ngộ đạo rồi, trong ngữ lục của ngài viết, ngài nói là gì? Một câu A Di Đà, tức là niệm một câu A Di Đà Phật đó. Đó chính là gì? Là tâm yếu của Thích Ca Mâu Ni Phật muốn dạy cho chúng ta vậy. Đó, là cái điều cốt yếu nhất mà A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật muốn gì? Muốn chỉ bảo cho chúng ta vậy. Cho nên nói là gì? Dọc á, thì quán suốt năm thời. Năm thời tức là thời theo thời Phán giáo của Thiên Thai Tông đó là gì? Đó là qua cái bài kệ của ngài Thiên Thai Chí Giả đó là gì? Đó là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đó chính là năm thời Phán giáo, cả một đời 49 năm của Đức Phật được ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư gom thành một bài kệ, nói A Hàm, nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đầu sau khi thành Phật. A Hàm thập nhị tức là A Hàm Đức Phật thuyết gì? Bốn bộ kinh A Hàm, nói trong vòng gì? 12 năm đầu. Phương đẳng bát tức là 8 năm kế tiếp theo Đức Phật nói gì? Nói kinh Phương Đẳng, trong đó có kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ, vân vân đó. Nhị thập nhị niên bát nhã đàn tức 22 năm kế tiếp Phật nói kinh gì? Kinh Đại Bát Nhã. Và lúc về gần cuối đời, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dành 8 năm để thuyết kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Đến Niết Bàn sau là gì? Ngài thuyết kinh Di Giáo, là bài kinh cuối cùng, bộ kinh đầu tiên ngài thuyết, bài kinh đầu tiên ngài thuyết đó là kinh Hoa Nghiêm khi thành Phật. Cho gì? Cho các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần, pháp thân đại sĩ. Còn cái bài pháp đầu tiên nói cho đối tượng là nhân gian chúng ta, đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế, để độ cho năm anh em tôn giả Kiều gì? Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc gì? Vườn Lộc Uyển, hay còn gọi là vườn Nai đó, gọi là vườn Lộc Uyển chuyển pháp luân đó. Đó, chúng ta thấy. Và bài kinh cuối cùng ngài nói ở cho nhân đối tượng là nhân gian, cho các chúng đệ tử, thất chúng đệ tử của ngài ở nhân gian này tại rừng Sa La Song Thọ, đó là bài kinh gì? Còn gọi là kinh gì? Kinh Di Giáo. Di Giáo tức là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn. Đó là kinh Di Giáo. Đó cũng là gì? Một phần của gì? Của kinh Đại Niết Bàn, tức lời dạy cuối cùng của ngài. Đó. Cho nên mới gọi là gì? Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, chứ phải là năm thời. Và năm thời Phán Giáo do ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc, hay còn gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, cho nên gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Đại Thích Ca, còn Thiên Thai Chí Giả gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài rất giỏi, rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, giới hạnh chu viên. Đấy gọi là gì? Ngài Phán Giáo thì dọc thì quán suốt năm thời, ngang thì gồm thâu tám giáo. Tám giáo là gì? Cách Phán Giáo của tông gì? Tông Hoa Nghiêm của ngài Hiền Thủ Thanh Lương Quốc Sư. Thì lại chia gì? Một đời thuyết giáo của Đức Phật thành gì? Thành tám giáo. Bên kia thì gì? Thành ngũ thời. Bên này thì gì? Bát giáo. Ngũ thời là theo cách Phán Giáo của tông Pháp Hoa. Tám giáo hay là bát giáo đó tức là cách Phán Giáo của tông Hiền Thủ, hay còn gọi là Hoa Nghiêm Tông, do ngài Thanh Lương Quốc Sư làm tông chủ. Còn đây thì còn ngài Kiên Mật Đại Sư, sau khi quan sát thời cơ trong tam đại yếu, cũng bảo đời nay tham thiền chẳng nên không kiêm tịnh độ, phòng khi chưa chứng đạo bị thoái chuyển, há chẳng kinh sợ lạnh lòng. Một câu A Di Đà nếu không phải là bậc thượng căn, đại triệt, đại ngộ, tất không thể hoàn toàn đề khởi. Nhưng với câu này, kẻ hạ căn tối ngu vẫn chẳng chút chi kém thiếu. Thế nên, thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay, pháp chẩn thấp cao hợp cơ là pháp diệu. Đó, chúng ta thấy ngài rất là khéo léo, dẫn lời tổ sư, dẫn lời các bậc tiền hiền cổ đức là những bậc gì đại triệt đại ngộ ở trong tông môn, tức là trong thiền tông đó, sau lại chuyển sang gì kiêm tu tịnh độ nữa để giải nghi cho mấy vị tăng mà bản thảo này mới viết ra đó, các vị đọc đó, và khởi lên một chút nghi ngờ đó. Cho nên là ngài không tự mình nói ra, tự mình nói có thi là gì, sợ mấy vị tăng đó lại nghi và nghĩ là gì, ông ấy cũng như tôi là gì mà ông ấy lại đi dạy đời cho tôi, nghĩ thế. Cho nên là ngài rất khéo léo lấy lời các bậc gì tổ sư, những bậc tu thiền đại triệt đại ngộ, như là gì ngài kiên mật đó, như ngài kiên mật đại sư, chính là một vị gì, một vị đại thiền sư đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ rồi á, đại triệt đại ngộ rồi á, còn gì kiêm tu tịnh độ nữa à, giống như thiền sư Vĩnh Minh Liên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng là một vị đại thiền sư đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ rồi á, còn gì mỗi ngày tụng bộ kinh Pháp Hoa và niệm gì, niệm hàng vạn câu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Ngài là A Di Đà Phật rồi, tại sao phải cầu sinh Tây Phương các quý vị hả? Vì muốn làm gì, làm chỗ quy thú cho chúng sinh vậy, làm cái chỗ gì, giống như chúng ta nói, tôi nói một cái ví dụ, muốn đi tới một cái đích đó thì đi qua một cái rừng rậm thì ngài là cái người gì khai quang chỉ lối, phát đường, đắp gì, đắp đất bắc cầu, đắp đất rồi làm đường làm xá cho chúng ta đi tới vậy đó. Cho nên ở đây mới nói gì, pháp á vốn không gì, không có thấp cao, hợp cơ mới là gì, mới là pháp diệu. Giống như thuốc á, không có gì, không có quý tiện, quý tức là tốt là hay, tiện tức là vừa là xấu đó. Lành bệnh thì là thuốc tốt. Các quý vị, chúng ta bị bệnh không cứ là phải uống cái thuốc gì, nó 100 triệu một gì, một viên hay là gì, hay là một gì, một 10 triệu một gì, một liều tiêm. Quan trọng thì nó khỏi bệnh, đúng không? Quan trọng là khỏi bệnh. Cho nên pháp tu của Phật cũng vậy, vốn không có thấp cao, phù hợp với căn cơ của gì, của chúng sinh mới là pháp diệu. Đấy, đấy là cái lời của ngài, ngài nói đấy. Nhưng luận về căn cơ thì thiền tông duy có bậc thượng căn mới có thể được lợi ích. Còn môn tịnh độ thì gồm nhiếp cả gì ba căn. Ba căn tức là thượng, trung, hạ. Thiền tông thì chỉ dành cho những bậc gì, bậc trí tuệ căn cơ cao, cái bản tính dính ngộ gì cao thì mới có thể ngộ nhập được vào gì yếu chỉ của thiền tông trong một đời. Còn tịnh độ tông thì phù hợp cả ba căn thượng, trung, hạ. Bà già ngu si không biết đọc biết viết, chỉ cần nghe một câu A Di Đà Phật, tin sâu và nguyện thiết niệm cho chuyên thôi, vì đó được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ tự nhiên được khai mở, công đức tự nhiên được viên mãn, thọ mạng thì không bao giờ bị sinh già bệnh chết nữa, tu hành cho đến gì, đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Đó, chúng ta thấy cái được cái mất tự chúng ta gì tự suy ra. Cho nên á, ngài mới nói là gì, thâu nhiếp cả ba căn, hạng nào nếu tu cũng đều dễ thành kết quả. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng thì về gì ba phẩm bậc thượng, bậc trung thì vãng sinh về ba phẩm bậc trung, bậc hạ thì vãng sinh về ba phẩm bậc hạ, thượng, trung, hạ, các phẩm đều không bị thoái chuyển nữa. Điều quan trọng là ở chỗ đó. Còn ở thế giới này, sơ chứng sơ quả tu đà hoàn vẫn có thể bị thoái chuyển, giống như tôn giả Xá Lợi Phất phát nguyện hành Bồ Tát đạo, người ta xin gì con mắt, cho con mắt người ta vứt tuyệt xuống đất gì, cho nên thoái chuyển tâm Bồ Đề qua mấy A Tăng kỷ kiếp, bây giờ gặp Đức Phật Thích Ca mới phát tâm trở lại được. Các quý vị khó lắm. Cho nên đây mới nói gì, luận về thời tiết thì thời mạt pháp này, người trung hạ căn nhiều bậc thượng căn, người trung hạ căn nhiều, bậc thượng căn thì ít, nên muốn tu đến thành quả giải thoát một cách chắc chắn, tất phải chú tâm về tịnh độ pháp môn vậy. Đó, ngài nói rằng ở thời mạt pháp này người thượng căn thì ít, bậc trung và hạ căn thì nhiều. Cho nên nương vào pháp môn tịnh độ là dễ thành tựu nhất. Đây do bởi lòng đại bi của Phật. Của Phật đây chính là Phật Thích Ca và A Di Đà Phật đó. Của tổ là chư vị tổ sư đó. Vì quán thấy rõ căn cơ, muốn cho chúng sinh sớm thoát nỗi khổ luân hồi, nên trong các kinh luận đã nhiều phen nhắc nhở. Điều này là một sự kiện rất quan trọng, rất gì thiết yếu và hết sức xác thật. Đây là cái lời chia sẻ rất là chân tình của tổ sư vậy. Tuy nhiên, như trong kinh nói, chúng sinh sở thích và tính dục có muôn ngàn sai biệt không đồng, nên chư Phật phải mở rộng vô lượng pháp môn mới có thể thâu nhiếp hết được. Vì vậy, tịnh độ tuy hợp thời cơ, song chỉ thích ứng với một phần, không thể khế hợp với sở thích của tất cả mọi người, nên cần phải có thiền tông và các môn khác để cho chúng sinh đều nhờ lợi ích và Phật Pháp được đầy đủ sâu rộng. Cho nên dù đã tùy căn cơ, sở thích của mình mà chọn môn tịnh độ, thâm ý của bút giả tức là Ngài tự nói về mình, tức là nói về thâm ý của ngài thiền tâm đó. Thâm ý của bút giả vẫn mong cho thiền tông và các môn khác được lan truyền rộng trên đất nước này. Tuy là truyền pháp môn tịnh độ nhưng vẫn muốn cho thì thiền tông và các tông phái khác đều được phát triển rộng khắp ở trên đất nước này, thậm chí là cả thế giới này càng tốt các quý vị. Và các môn khác nếu đem lại lợi ích cho chúng sinh dù một điểm lợi ích nhỏ nhen nào, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Tóm lại, hữu môn và không môn nói chung, thiền tông và tịnh độ nói riêng, đồng cùng đi về chân tính, tuy hai mà một, đều nương tựa để hiển rõ thành tựu lẫn nhau, và cũng đều rất cần có mặt trên xứ Việt Nam cho đến cả thế giới. Mấy vị đại đức sau khi nghe xong đều tỏ ý tán đồng, tức là sau khi nghe Ngài nói như thế, giải thích như thế thì đều tỏ ý tán đồng. Nhân tiện, bút giả lại trần thuật bài kệ của Tây Trai lão nhân để kết luận và chứng tỏ người xưa cũng đã từng đồng quan điểm ấy. Đấy là Ngài lấy một cái bài kệ của Ngài Tây Trai lão nhân như thế này: tức tâm là độ lý không ngoa, tình khác thiền đâu vẫn một nhà, sắc hiển trang nghiêm miền diệu hữu, không kiêm vô ngại cõi hằng xa, trời Tây sáng đẹp màu châu ngọc, nguyện Phật bao la đức hải hà, ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi vào ra, thích thiền tâm cẩn trí. Đấy là lời gì? Lời cuối cùng của vài lời phi lộ của Ngài, của tổ Ngài gì? Ngài lấy cái bài kệ để nói như vậy. Và hôm nay đồng hồ nó trôi nhanh quá, hết giờ mất rồi. Thôi chúng ta thì cũng phải tùy thuận theo cái đồng hồ thôi, đúng không? Đứng dậy làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thank you.
闻三摩地娑诃，嗡哈。